Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu các con trai niệm Phật với đạo tràng của Phước Linh của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ đi giảng Phật tử chúng ta nghe bài học với tựa đề là tu đạt và tu không đạt. Nhờ đó là tu đạt và tu không đạt, đây là hai vấn đề lớn mà hôm nay chúng ta cần suy nghĩ. Thì nói tu đạt nghĩa là tu thế nào? Tu đạt là tu sao? Tu đạt là tu được. Đạt là được. Từ ta nói đạt là thành đạt, phải không? Thì đạt có nghĩa là gì? Là chúng ta là thành con, tức là tu chúng ta được giải thoát, được đắc đạo, phải không? Là được, là được kết quả. Đạt là đạt được kết quả như ý, tức là chúng ta đạt được sự giải thoát, là tu đạt. Còn tu mà không đạt có nghĩa là sao? Là tu là không kết quả, không kết quả như ý, đó là không giải thoát. Đó là hai vấn đề hôm nay chúng ta cần suy nghĩ qua bài học của chúng ta là tu đạt và tu không đạt. Thì qua hai cái vấn đề này thì sư gửi đến chúng ta hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất đó là tu không đạt vì con tính xấu, giữa đúng sai nào thấu sự tình, tốt xấu biết rõ phân minh, kết quả nhờ được cái trí minh hiện bài. Đó là bài thứ nhất. Bài kệ thứ hai, nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi, hạnh siêng năng giải khổ đến bờ, nhẫn tâm giữ ý đợi chờ, quang minh hiện pháp mê mờ tan ngay. Hay nghe đó không? Đó là hai bài kệ. Hai bài kệ này dẫn lý đến hai vấn đề trong cái tiền đề mà chúng ta học hôm nay, thì đó là tu đạt và tu không đạt. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với người tu Phật giáo của chúng ta, bây giờ nói riêng người Phật tử của chúng ta, mà hôm nay mình là người tử xuất gia hay là Phật tử tại gia, đồng chung gọi là Phật tử. Ở đây là sư mở danh từ lớn này, và chúng ta có quan niệm chung. Nó nói đến Phật tử, tôi đừng nghĩ rằng chỉ cho những người cư sĩ không, phải không? Cái danh từ Phật tử là chỉ chung cho đệ tử Phật. Nhưng mà đệ tử Phật có hai hạng là Phật tử gì? Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Cho nên như sư phụ hôm nay là Phật tử xuất gia, còn với đệ tử là Phật tử cư sĩ là tại gia. Phật tử xuất gia là người giác ngộ đã xuất gia và các ái, các tình thương duyên, bỏ sự đam mê của ngũ dục trần đời để mà làm vị tỳ kheo và thừa sự của Phật để mà giáo hóa chúng sinh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đó là những người xuất gia, thọ giới tỳ kheo rồi. Đây là Phật tử xuất gia. Đó như vậy. Còn Phật tử cư sĩ là cư là ở, là sĩ là học trò, là người học trò học pháp Phật mà còn ở nhà, chưa có vào chùa ở luôn. Gọi là cư sĩ, hiểu không? Nói như vậy, thì đang chúng ta là cư sĩ ở nhà, là chúng ta chưa có thể xuất gia được, không cắt cái tình thương riêng được, cho nên chúng ta còn ở nhà và chúng ta đến chùa học đạo và tu tập lần lần từ từ thôi, chứ chưa có là cắt đứt tình thương riêng được. Cho nên đây là cư sĩ tại gia, là học Phật pháp để tập tu lần lần. Như vậy thì dù cho người Phật tử tại gia hay là người Phật tử xuất gia, hay là dù cho nhà sư hay gọi là Phật tử cư sĩ của chúng ta, thì đều có một cái tâm niệm nó giống như nhau. Nó là tâm niệm gì? Là muốn tu giải thoát, phải không? Đây là Phật tử chân tu đó, Phật tử và giác ngộ rồi đó, thì chúng ta mới có sự là muốn tu giải thoát. Còn một nhà sư mà xuất gia mà có sự giác ngộ cao á, thì nhà sư này mới muốn tu giải thoát. Còn những nhà sư mà xuất gia rồi mà không có ý thức giác ngộ cao, thì nhà sư này có muốn tu giải thoát không? Có không tử? Không rồi, phải nói mạnh đâu, có gì đâu mà sợ, không dám nói, phải không? có nhiều nhà sư xuất gia nhưng mà cái trí giải thoát không có, chỉ là ẩn dương đương Phật qua ngày mà thôi. Cái danh từ là danh từ mai mỉa của người đời đó, nên người xuất gia là ẩn dương đương Phật, là nương vào cửa Phật để sống an ổn qua ngày, đang để thoát khỏi cái cực khổ lao động, tránh khỏi cái sự là đấu tranh trong cuộc đời, để có sự an phận hưởng của đàn na tính thí, tối ngày chuông mỏ hai thời công phu, rồi là sao mà tử an phận vậy thôi. À, như vậy thì đó là người ta chắc khéo, người ta nói khéo những người xuất gia là như vậy, thấy không, là ẩn dương nương Phật. Nhưng thật sự ra là ẩn dương nương Phật đâu phải chịu dễ các Phật tử, phải không? Nhưng mà ẩn ma mà nương là thế giới đời thì chuyện nó quá dễ rồi, phải không Phật tử? Là mình là đội lớp người thế gian mà làm việc ma sự thì rất là dễ, phải không? Ta làm việc tội lỗi ở đời đó là ma sự, phải không? Đó, tham sân si đủ thứ chuyện cả, tạo nghiệp xấu ác ở đời, đó là ma sự, phải không? Vì làm việc này tạo nghiệp tội và tương lai sẽ trầm luân mãi trong thế giới của ma dương, cho nên luân hồi không có lối ra. Đó, như vậy con bây giờ những người vào cửa chùa núp dưới bóng Phật để mà làm thiện làm lành, phải không? Đó, như vậy thì tốt hay xấu? Tốt. Nhưng bây giờ những người này lại bị người ta chê là ẩn dương đương Phật, là đương vào cửa từ bi để sống qua ngày mà thôi. Nhưng dù sao chăng nữa thì cũng là tốt hơn là gì, là sống ta bằng cái là lớp áo của ma dương, phải mà tử làm nhiều điều tội lỗi ở thế đời. Vậy thì có người vô chùa rồi họ vẫn tụng kinh ăn chay và niệm Phật thì sống thiện sống lành, như vậy cũng tốt rồi chứ hả? Thôi như vậy. Nhưng ở đây cái điều đáng trách mà chúng ta nói, mà nói riêng cái phần cái phận tu của người Phật tử xuất gia tại gia là đệ tử Phật của chúng ta đó, chắc là gì, là người xuất gia mà không có chí cầu giải thoát, chỉ sống qua ngày để mà yên ổn thân mà thôi, tạo cái nhân duyên phước lành để tương lai tu nữa ha. Đó, tại vì không chắc rằng kiếp này mình giải thoát được, cho nên không dám phát tâm quyết tu để giải thoát, mà chỉ tu là an phận qua ngày mà thôi. Vậy thì cũng tốt, nhưng mà tốt hạng thấp, phải vào tới không có chí cao, nên thật là đáng trách. Đây như vậy, cho nên người xuất gia này không dám nỗ lực cần cầu hành đạo tu hành, và không có cái chí Bồ Tát để phổ độ chúng sinh, nghĩa là cái nguyện là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Bây giờ nó bị che lấp vào trong gì, trong cái tủ kính rồi, nó không có được gì, không được là bung ra để mà làm thành Phật sự, để mà đúng theo bổn nguyện của mình. Thượng cầu Phật đạo là trên, là cầu làm Phật, mà cầu làm Phật Phật tử đâu phải thấy chuyện dễ đâu, phải không? Cầu làm Phật là phải tu dữ dằn luôn mới là làm Phật được, phải không? Đó, hạ hóa chúng sinh, để dưới thì hóa độ chúng sinh, mà muốn hóa độ chúng sinh là phải làm Bồ Tát, phải không? Phải là không đề cực khổ, đó phải là làm gương để mà cho chúng sinh noi theo, là phải hoằng hóa độ sinh, đưa chúng sinh thoát khỏi đường mê lối khổ để giải thoát sanh tử luân hồi. Làm Bồ Tát cực hay là vui? Cực mà tử, cực lắm, phải mà tử, cực lắm chứ không phải là vui gì đâu. Nhưng mà cực, nhưng mà hành đúng theo chánh pháp, cho nên trong cái cực đó nó đổi thành là gì, là vui. Ta là như vậy đó, thành ra đó là cái phạm hạnh của bộ Bồ Tát của người xuất gia, coi như an phận mà không thực hành Bồ Tát, đó là tu cái trình độ xuất gia rất là kém, là chỉ sống an phận cho riêng mình mà thôi. Cho nên đây là người xuất gia đáng trách, phải không? Là chúng ta trách thường những người xuất gia mà không có tâm Bồ Tát như vậy đó, chỉ biết tu cho mình không mà thôi. Nhưng dù sao chăng nữa cũng hơn người cư sĩ Phật tử ngoài đời chúng ta, là chúng ta chưa dám xuất gia, chưa dám ở chùa ngày nào, phải không? Chưa thuộc kinh kệ và chưa có sống phạm hạnh của người xuất gia. Cho nên đây là chúng ta phân định cách rất là rõ ràng cái giá trị lớn của người xuất gia là như vậy. Còn cái giá trị lớn người cư sĩ Phật tử tại gia là gì? Là chúng ta biết sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp là một vấn đề rồi. Nhưng vấn đề thứ hai của người cư sĩ Phật tử chúng ta là gì? Là mong cầu giải thoát, chứ không phải chỉ sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp như vậy mà đủ đâu, phải không? Cho nên người Phật tử mà có cái trí tuệ nhận thức á, cái ham cầu của chúng ta lớn lao hơn là chúng ta muốn giải thoát, chứ không muốn là đi vào sanh tử luân hồi. Do cái thiện mình làm được mà mình cho rằng tự phụ là đủ, phải không ạ? Tại như vậy mà còn cái chí lớn người cư sĩ Phật tử chúng ta có thể mong cầu được nữa, chẳng thua gì người xuất gia, đó là cái chí gì? Cái chí gì Phật tử? Là phát tâm bộ đề, phải không? Là mong cầu làm Phật, là đúng không? Có như vậy cho người cư sĩ Phật tử chúng ta có cái chí là mong cầu lòng Phật là nên như vậy. Bằng chứng ngày hôm nay Phật tử chúng ta chuyên tu niệm Phật để làm gì? Để tương lai sớm được làm Phật, phải không? Kiếp này bây giờ cực lạc ngay kiếp này, và tương lai chúng ta sẽ được làm Phật sớm. Đó là cái tâm nguyện cầu lớn lao của người cư sĩ Phật tử tại gia của chúng ta. Có như vậy. Thế thì hai vấn đề đó sư vừa trình bày qua Phật tử ta nghe, trong hai cái giới hạn của hai hạng tu là xuất gia và tại gia, nó có lý tưởng lớn là như vậy. Nhưng muốn đạt thành á là phải do nơi cái sự cố gắng hành trình của người xuất gia và tại gia như thế nào đã, phải không Phật tử, để mới đặt vấn đề là được hay là không được. Đó như vậy. Vậy thì bây giờ đề tài chúng ta học hôm nay đó là tu đạt và tu không đạt. Thế là tu đạt kết quả và tu không đạt kết quả. Tu mà không đạt kết quả, tu mà đạt kết quả là hai vấn đề hôm nay chúng ta cần suy nghĩ kỹ, để rồi chúng ta nhìn lại mình để mình tu sẽ đạt hay là mình tu sẽ không đạt. Và tự trả lời với mình thôi, tự mình tháo gỡ cái gọi là cái sai của mình, và tự chúng ta là lắp vào cái chỗ trống mà mình thiếu sót để mình là làm sao tu cho đạt. Rồi qua bài học này chúng ta sẽ nhìn thấy những người xung quanh chúng ta, người đó sẽ tu đạt hay là tu không đạt, chúng ta nhìn thấy rõ cho ban ngày, phải không thử? Khỏi cần nói gì cả hết, đó như vậy. Vậy thì bài kệ thứ nhất á, nói như thế này: tu không đạt vì toan tính xấu. Tu không đạt vì toan tính xấu. Ở đây vấn đề này, chữ toan tính xấu là gì? Người xuất gia và người tại gia của chúng ta là đệ tử Phật. Mình tu là mình tu chánh pháp, mình đệ tử Phật, mình tự xưng là mình tu chánh đạo, phải không thử? Vì quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, xuất gia hoặc là tại gia, vậy thì là tự tu chánh đạo phải không? Tự xưng đệ tử Phật mà, phải không? Mà đệ tử của những tôn giáo khác là ngoại đạo, phải không? Mà ngoại đạo thì không giải thoát rồi. Đó như vậy, cho nên chúng ta bỏ đi, chúng ta hướng về Phật để quy y, vào giáo lý Phật để mình tu, và mình tự xưng rằng là mình đệ tử Phật. Đó, phải không? Mình là người tu chân chánh, phải không tử? Nhưng nơi đây cái câu nói rằng tu không đạt, nó là người đệ tử Phật mình tu nhưng mà mình không đạt được, là tại sao vậy? Xét lại hôm nay mình có toan tính xấu không? Chữ toan tính xấu là gì? Tu mà còn tham lam, bảo tử đó, còn tham lam, còn ích kỷ, còn sân giận, còn thù oán, còn ganh tị, còn ngạo mạn, còn cố chấp, vậy thì tu đúng là tu sai. Sai, thấy rõ chưa? Ấy như vậy đó, cho nên người xuất gia cũng như vậy, và người tại gia cũng như vậy. Nếu mà chúng ta nói rằng là mình là Phật tử, mình là người tu chân chánh, vậy thì xét mình còn những cái này nhiều ít, phải không? Nếu còn là chúng ta vẫn còn gì? Còn những cái con tính xấu. Tại những cái danh từ chúng ta học vừa qua đó, là đây là cái bản tâm của chúng ta. Bản tâm gì? Bản tâm mê, bản tâm sai của chúng ta. Đấy, đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, những cái này nó sẽ là tạo ta thêm những cái phiền não mới, những cái tập nghiệp mới, mà nghiệp tập này nó đưa chúng ta vào con đường luân hồi và sanh tử, để chúng ta không giải thoát được. Đấy, đó như vậy. Cho nên người tu không đạt là gì? Có những cái vấn đề là còn tham lam, còn tham lam, còn tính toán lợi về mình. Nếu mà đem lợi về mình là có tổn hại cho người khác không? Tổn hại không? Tổn hại, phải không tử? Đây là tu mà còn tham thì không được. Cho nên chúng ta phải tu phải dứt tham. Đã, người xuất gia cũng như vậy, mà Phật tử tại gia cũng như vậy. Sư ví dụ như người xuất gia tại sao nói rằng tu còn tham? Đã, đây sư nói rõ ra luôn ha. Xuất gia còn tham là gì? Là thấy tiền của người ta mình muốn tìm cách nào để đem về mình. Có không? Có không? Tại sao? Nói ra coi. Hả? Đó không được phải không? Không dám nói phải không? Không dám là sư nói cho nghe. Đó là người xuất gia thấy của người ta muốn đem về mình. Đó, tức là người xuất gia này á, là cặp mắt không tốt, cái tâm không đẹp, phải không? Chứ nó thật sự người xuất gia đâu có chết đói mà tử. Nếu mà tu chân chánh là không bao giờ đói, phải không? Có gạo đủ ăn, được có đồ ăn đủ ăn, có nước tương, có muối ăn đủ rồi, để nuôi thân mà sống mà hành đạo, chứ đâu cần dư giả gì đâu mà tử. Nhưng có người xuất gia có con mắt hay liếc, và có tâm á, thì muốn moi móc. Có không? Có làm sao nói nghe coi. Không dám nói nữa. Thế giờ đây như vậy đó. Thì ra sẽ nói chút xíu thôi. Thì ra sẽ nói thẳng nghe luôn nè. Ví dụ giờ nhìn người về người nghèo á thì mình làm lơ. Rồi gặp người giàu thì mình sao đây? Hả? À, con mắt mình đầu liếc rồi đó. Tại là tâm mình tính rồi đó. Phải không thầy? Cho nên có nhiều người xuất gia thấy người giàu á thì là thân tính, thấy người nghèo á thì là đánh xa. Có không?
Đây là sư nói đó là tâm lý mà nghe thôi. À, nhưng mà ai trúng bụng người ráng chịu. Nó như vậy đó. Ra do đó rồi nhiều khi á, người ta mình người xuất gia mà trọng phú kinh bần. Thấy thấy người nghèo tới chùa thấy mắc ghét. Thấy thấy không? Mà thấy người giàu tới chùa mình săn đón dữ lắm. Tới như vậy. Mà ta không tới chùa mình vẫn tiếp mà mình tìm tới nữa. Ta nói như vậy đó. À, để mình ồ nghỉ, mình vuốt ve người ta. Để chi vậy Phật tử? Để móc túi người ta chẳng làm gì lạ. Chỉ nói thẳng nghe luôn. Đó như vậy đó. Thành ra đó là gì? Là mình còn con tính. Phải không Phật tử? Nói như vậy đó. Nhà tử nghèo tới đi liền à, phải không? À, như vậy thì nói rõ nghe để cho vui thôi. Rồi tự thấy rằng đó là cái tâm niệm của người tu của chúng ta còn con tính, phải là như vậy đó. Thì ra đó là tâm niệm người xuất gia đó là sai, hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Nhưng mà ngạt đời Phật tử chúng ta đó, phải, mình không có tiền á, phải không? Thì không có gì. Phải, nhưng mà có tiền rồi mình làm cao, phải không Phật tử? Ví dụ cổng chùa cái mình hơi hách hách. Mắt mà ngó mây xanh không à? Có không? Có chứ. Mình vô chùa muốn cho ông thầy mà tiếp đón mình niềm nở, ngồi có chỗ có nơi đàng hoàng, ăn nói mà kính trọng mình này, kia nó trân trọng mình thì mình khoái. Phải không? Mà mình có tiền có bạc á, mà vô trong chùa mà ông thầy ngó lơ, mình thấy ghét ông thầy ông ưu này rồi. Thầy này con tôi ra không có tới chùa này nữa, nhất làm sư quá. Không ưu rồi không tới ông nữa. Thật thấy không? Đó là như vậy đó. Thật ra do đó rồi thì đó là cái gì? Cái tật xấu của người Phật tử giàu của chúng ta. Phải không? Nó như vậy đó. Chưa sư đã từng dạy Phật tử rồi á, mình là người tu là Phật tử. Phải không? Mình biết mình là Phật tử. Dù cho mình nghèo cũng là Phật tử. Mình giàu mình cũng là Phật tử. Phải không? Nhưng mình nghèo á, mình không biết rằng mình Phật tử mình thiếu phước. Phải không? Mình giàu á, mình có biết rằng mình là có phước. Nhưng mà thiếu phước không có tự ti mặc cảm, không xấu hổ. Phải không nữa? Mà có phước á, đừng có cao ngạo, tự tôn tự đại. Phải không? Mà hai cái này đều là cái rắc rối làm mình khổ đau. Một cái khổ đau làm cho mình khó an. Một cái kia nó không phải là chỗ ngồi khổ đau, mà làm cho mình thêm cái nghiệp xấu, nghiệp khổ vào tương lai. Đó là tự cao. Phải không? Mà tự thấy người giàu khi nào họ khóc không? Ít khóc á. Nhưng mà họ có cái khổ. Cái khổ là gì? Là muốn người ta tưng bóc nịnh hót mình, coi trân trọng mình. Vậy thì đối với người này á, là phải là sao mới vuốt da chiều chuộng họ đó. À, họ mới cúng dường cho mình. Và nếu mà không vuốt da chiều chuộng họ là họ không cúng một bạc ở đâu mà tự. Phải không? Đó là cái bệnh của người giàu. Đó, mà thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. À, thành ra có mấy người nghèo á thì lại khác. Người nghèo là sao bà tử có tiền đâu mà mình vuốt da. Có tiền đâu là mình lại trân trọng. Phải không? Cho nên mình ngó ngơ làm ngang. Cho nên là Phật tử đó họ sẽ mặc cảm, họ sẽ buồn đi. Nhưng Phật tử thấy rằng người Phật tử đó giàu mà tới trước mặt Phật, Phật có nhúc nhích không? Không. Phật tử nghèo mà đến trước mặt Phật, Phật có sụ mắt xuống không? Có lắc đầu không? Không. Phật vẫn bình thường mà thôi. Tớ thấy không? Dù cho người Phật tử nghèo mà cúng một củ khoai, Phật vẫn bình thường với nụ cười bình thường đó, với cặp mắt từ bi đó. Phật tử giàu đem cúng đến cả một tấn gạo hay là cả trăm ngàn đô la, như vậy thì Phật có mừng rỡ mà cười tới là tét không? Tự thấy ông cũng bình thường mà thôi. Thấy không? Phật là như vậy đó. Phật là như vậy đó. Thấy không? Thì đệ tử Phật phải là như Phật vậy đó mới được. Cho thôi không khéo rồi đó là mình sẽ làm cho Phật tử nghèo sẽ buồn khổ. Phật tử giàu sẽ tăng thêm nghiệp chướng và phiền não, đúng không? Thế như vậy đó. Thật ra nhiều người xuất gia làm trụ trì mà tử bị cái bệnh là cho nên bị Phật tử họ gạt hoài, gạt cái đi họ thử mình đó, phải làm nhưng mà nhiều cú đau đớn đó. Đó là trọng phú kinh bằng. Cho nên là nhiều cái cuộc mà đối thoại đó, rồi xin cả Phật tử nghe đó, nhiều người già mà thử mấy ông thầy tu á, thử nhiều cái đau đớn lắm, phải chuyện đơn giản đâu. Đó như vậy đó. Thành ra do đó rồi á, cho nên đây là gì? Tu mà chúng ta còn gì? Còn lòng tham, phải không Phật tử? Lòng tham chính từ cặp mắt chúng ta không khéo, từ cái tâm niệm dẫn lộ cặp mắt đó không chuẩn, cho nên chúng ta sanh ra phiền não. Đó như vậy đó. Cho nên phải gạt bỏ này qua bên đi. Sống tùy duyên. Và sống tùy duyên là an phận, tức là gì? Là không sanh phiền não và đau khổ. À, có duyên người tới, có duyên người thôi. Cho nên sư phụ sống với tâm niệm như thế này. Ai có duyên người tới mình, không tới thì thôi. Phụ không cầu cạnh là không định hót, không tân bốc bất cứ người nào cả hết. Đó, cho nên mình sống thoải mái mà phải bận rộn. Tại sao như vậy? tự cúng dường sư cúng cúng thôi, sư có đói đâu. Rốt cuộc rồi gạo trong chùa cũng là dư giả chứ không có thiếu, phải mà tự nước tương ăn không hết. Đó như vậy, muối thì thôi gần là mấy lồ hủ mấy lu, phải thấy không? Vậy đủ ăn chưa? Đủ ăn chưa? À, dầu mà chiên xương không hết, đừng nói tới mà chiên tàu hủ. Thấy không? Đâu có lo gì đâu, mà thấy không? Nó như vậy, cho nên không có lo. Thấy như vậy, nhưng chính chùa không lo, cho nên mình lại rất khỏe. Ta mà nhiều người lại thấy thương mà lo. Ta mà thấy không? Tại ta là đâu có thấy khổ đâu. Thấy không? Nó như vậy. Tại vì mình không mong cầu những cái khác, cho nên mình không có lo. Phải là người mong cầu mà không tới thì khổ. Ta mà thấy không? Người an phận không mong cầu, cho nên họ không cần tới hay là không tới, họ vẫn bình thường mà thôi. Thấy không? Cho nên người tu chúng ta như vậy nó thoải mái, sống tùy duyên. Đó như vậy. Nếu có phước duyên thì tự người ta tới với mình, để có nhân duyên tự người ta đến, họ không có duyên thì thôi họ đi chỗ khác. Đó là cái chuyện của họ với người khác. Thấy không? Đơn giản thôi. Như bây giờ sư mở đạo tràng dạy tu, ai có duyên với sư thì tới, phải không? Ai không có duyên thì thôi đi chỗ khác. Sư đâu có buồn đâu mà tới, phải không? Đó tại vì đạo tràng mình chuyên tu niệm Phật. Ai mà cảm thấy thích thì vô đây, em thích thì đi chỗ khác. Ở trong này không có tụng chú, tụng kinh gì hết, cho nên là chỉ niệm Phật không mà thôi. Cho nên là thích chuyên tu niệm Phật thì vô đây, còn ai muốn mà tu ba rọi thì đi chỗ khác. Thấy không? Tự tu ham vui đó, để đổi món ăn ta như vậy thì đi chỗ khác. Cho nên bây giờ cái ban hộ niệm đó mà tự thì đi đó thì đây mà nghe như mà tự báo cáo cũng vui, mà cũng thấy mắc cười là thế này. Có ông nó ban hộ niệm Vĩnh Long á, nó là niệm Phật hoài á, phải không? Chán chết đi, phải đổi món ăn cho người nữa người ta nghe. Phải là đổi niệm Quan Thanh Bồ Tát chứ đừng có niệm Phật nữa. Có như vậy đâu, tự thấy đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Vậy thì người này không phải là người thật sự là chân chánh dẫn người ta hộ niệm rồi. Tại vì người hộ niệm là hộ thế nào? Là giúp đỡ cho người sắp ra đi niệm gì? Niệm Phật chứ phải niệm Bồ Tát. Phải không? Tại vì niệm Phật mới dẫn sanh, Bồ Tát sao dẫn sanh được? Phải không? Mà họ nghĩ rằng người mà niệm Phật á, là giống như người thèm ăn vậy đó, cho ăn món hoài chán nó ngán, đổ món khác đi. Là thấy đúng hay là sai? Quá sai. Cho nên sư đi Vĩnh Long, sư có rầy một lần cái đám đó, là cái ông đó cũng ở trong cái ban hộ niệm Vĩnh Long, là sư đầy tại chỗ liền. Sư nói ông làm như là đi hộ niệm giống như đi rao và quảng cáo hàng buôn bán. Thấy không? Và người mà cần nghe niệm Phật nó giống như là người bệnh đau, giống như là người thèm ăn vậy đó, phải đổ món ăn mới được. Đó là quan niệm nó sai hoàn toàn. Đó như vậy. Thật ra người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Trên cái đường về cực lạc thì chúng ta phải niệm gì mới được? Niệm Phật. Cứ tự niệm Bồ Tát Quan Âm sao giảng sanh được? Phật tử rõ chưa? Sư mới đi giảng vô cái đường kỳ rồi, Phật tử mét sư liền. Tại vì đạo tràng chuyên tu mà có ông thành phố về, ông cư sĩ đó, nó nói bây giờ niệm Phật hoài nó mệt mỏi, nó mình đổi phương cách tu đi, đó là niệm Quán Thân Bồ Tát, niệm liên tục luôn mà tử, không có niệm Phật gì trên đó. Rồi khi sau đâu là đạo tràng vắng que liền, đạo tràng còn có mười mấy hai chục người thôi, cái số người mà chuyên niệm Phật mà không tu không rút về nhà không vô. Trở lại không, tại vì người nào không biết cách tu rồi, còn ông này ông bẻ chỉ ông làm cách cho ông nổi, phải không? Rồi cư sĩ mà về đó mà làm là làm như là ta đây vậy đó. Đó như vậy. Tại vì sư cô ở nơi đó thì yếu bóng vía, cho nên là ai là giờ dẫn sao làm vậy. Đó như vậy đấy. Thành ra mà tự thấy đó là cư sĩ đó kiểu là cư sĩ gì? Cư sĩ gì mà tự? Nói danh từ thế gian sự cư sĩ phách lối, làm phách, phải mà tự? Đó như vậy đó. Bây giờ cư sĩ làm phách thiếu gì? Đi hộ niệm cũng gặp cư sĩ làm phách nữa. Có không? Có không? Có chứ. Bây giờ ban hộ niệm mà gặp quý thầy để chửi quý thầy nữa, ông biết cái gì? Chỗ khác để tôi làm, sướng không? Phật tử mà dám mắng chửi quý thầy như vậy, mình là sao bằng quý thầy được mà dám mắng quý thầy? Tại sao không? Nó như vậy, tại đó là hoàn toàn sai. Tại sao nó như vậy? Mà hộ niệm mà không có ông thầy là không thành công, khó lắm mà tự. Đó chuyện đơn giản thôi. Đó như vậy. Cho nên đây là vấn đề lớn mà Phật tử cư sĩ của chúng ta cần phải biết rõ là mình làm sao để chi, để mình không có phiền não, không có mang nghiệp tội. Thế nó như vậy đó. Thật ra cái đó mình làm như vậy lý do tại sao? Tham. Tham. Đi làm việc tốt mà bằng tâm tham. Tham gì? Tham danh. Phải không? Tham danh. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Cái tâm tháo thắng, tâm tham danh là tâm gì? Tâm phiền não. Thấy chưa? Đó là người Phật tử không kiềm chế được cái lòng của chúng ta, cho nên cái tâm phiền não, tâm tham nó khởi lên. Cho nên mình làm hành động gọi là thiện, nhiều lúc buộc rồi á, nó là xấu, đâu có tốt. Thấy rõ chưa? Đó, thành ra chính thì đó là sai. Đó như vậy. Cho nên mình tu mà không đạt là lý do là tu mà còn cái quá tâm tham. Phải không? Nói như vậy, tham danh, tham này, tham kia, tham nọ, tham đủ thứ hết, đó là tham. Đó như vậy đó. Rồi tiếp theo là gì? Là tâm sân. Sân là gì bác tử? À, tức là nóng giận, chửi bới, mắng nhiếc. Phải không? Nói như vậy đó. À, như vậy là đấu tranh, hơn thua và ganh tị và tật đốt nằm trong phạm trù của tâm sân. Để như vậy đó. Vậy thì mà người tu mà còn có tâm này vậy đó, tu đạt đạo nổi không? Đây là hai cái chướng, không tâm không yên. Mà tâm không yên làm sao mà định? Mà tâm không định làm sao mà phát huệ, mà giải thoát? Thế nên thật là người tu mà còn giờ còn chấp chứa những cái tâm như vậy hoài thì làm sao mà yên tâm được? Thế mà thật tôi rõ chưa? Đó, như vậy. Người xuất gia cũng vậy, một người cư sĩ chúng ta cũng như vậy. Người xuất gia thì đỡ hơn cái là gì? Lỡ ai mà chọc cho mình giận, mình hờn, mình chửi, mình mắng lắm. Phải không thật? Tại trong chùa mà nói như vậy lâu lâu hiếm có lắm. Phải không? Đó, cho nên dễ hơn. Còn Phật tử tại gia mình mới dễ bị động nè. Tại vì sao? Mình tu mà chồng không tu, nó quậy. Mình tu mà con không thích, nó quậy. Mình tu mà nhà cái bên không ưa, nó quậy. Mình thấy rồi chứ? Mình tu mà làng xóm không thích thì nó quậy, phải không? Đó, như vậy đó là cái chướng của người cư sĩ Phật tử chúng ta rất là khó tu. Cho nên dễ nổi sân si dễ dàng lắm, đúng không? Bước ra đường mình im nghiêm chỉnh, mình niệm Phật mình đi, nó móc nó méo mình mới nổ sùng lên rồi, phải không? Đã tối mình tụng kinh, bên kia nó mở nhạc sùm nó chọc chơi, mình nổ sùng nữa rồi, phải không thử? Nổ sùng không dám chửi người ta, nó như vậy mà trong lòng mình nó lụt bùng đúng rồi, nó như vậy, à vân vân rồi vân nhiều vấn đề lắm mà thử, nó như vậy từ trong gia đình và từ ở lối sớm, từ những cái ngoại cảnh xung quanh dễ làm cho mình mà nổi sân, đúng không? Đó, như vậy. Như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Phải ráng mà nhẫn mà chịu, phải tập mà buông xả cho nó quen đi. Riết là sao mà nữ? Mình tự nhiên, mình tự tài thì mới đưa đến thành công được. Cho nên á, người tu á là mình phát triển cái tâm Phật lần lần. Nhưng mà ngược lại á thì ma nó khảo đảo cho mình là không được trụ vào tâm Phật lần lần, phải trụ vào tâm ma lần lần, hiểu không? Tâm ma là tâm gì mà tử? Tâm giận, tâm hờn, tâm đấu tranh, tâm hơn thua, tâm muốn thắng và không chịu thua, đó là tâm gì? Tâm ma. Thành ra người tu nào mà còn muốn thắng mà không chịu thua đó là không nhẫn được, không buông xả được, đó là thể hiện của tâm ma, là chúng ta thua cuộc rồi đó. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên người mà tu chánh đạo là người hành pháp tu đi giải thoát rồi thì mắt ngơ tai điếc, lại làm như không có chuyện gì hết, mình an tâm mà mới niệm Phật được và trụ tâm trong chánh niệm được, và chúng ta mới được là định tâm được. Thấy không? Đó, đó là cái lò lửa nung đúc cái gì? Vàng và thép của chúng ta nó càng ngày càng tốt hơn. Đó, như vậy đó. Cho nên nơi đây người tu không đạt là vì sao? Vì còn cái tâm sân này. Chữ sân này phân tích nó rộng ra đó, là trước khi sân á thì đó là gì bà tử? Là hận. Là hận. Mà trước khi hận đó là phẫn quốc. Đây là lộ trình của tâm lý của chúng ta đó. Trước nhất là phẫn. Phẫn là gì? Là bực bội trong lòng, khó chịu trong lòng. À, đó là phẫn đó. Và tử mà thấy siêu quá đằng xa xa là trong lòng nó khó chịu rồi. À, mắt ghét nó khởi lên rồi. À, đó, vậy là gì? Là phẫn. Ở nhà mà nhớ tới siêu quá là ưa không nổi rồi. Đó là gì? Là phẫn, là phẫn quốc. Và tử nhớ ai là mình khổ đó, mình ôm cái hận trong lòng, đó là phẫn, phẫn quốc. Phải bà tử? Đấu gì với người ta, phải không? Mình kềm chế trong lòng được, nhưng mà cái mặt mình nó đỏ gây lên rồi, à, cái miệng mình nó mụn, đó như vậy, nhưng mà nó chưa sợ mở hơi ra, mình đáng kềm chế được, phải không thử? Tay chân mình nắm cứng ngắc lên rồi, à, mình sẽ sửa muốn đánh người ta, nhưng mà bà tử là kềm chế được, đó là gì? Là hận. Hận tức là cái phẫn chịu không nổi, nó thể hiện ra cái sắc diện và tướng dáng của chúng ta khó chịu, nhưng mà kềm chế được, chưa phát ra ngôn ngữ và chưa xuất ra hành động, phải không? Đó như vậy gọi là gì? Đó là hận. Nhưng bây giờ bà tử kềm hết nổi rồi, à, bây giờ phải làm sao bà tử? Bà tử phùng mang trận mát đã rồi, chịu hết nổi rồi sao bà tử? Bây giờ buông ra những lời nặng nhẹ chửi mắng cho thỏa cái cơn tức giận của mình, mà chúng ta mà nói chưa đã miệng là sao bà tử? Dung tay, dung chân đánh đá người ta. Đó, như vậy thì đó là bây giờ mới gọi là sân. Sân là khi nào có hành động kìa mới là sân. Còn mà chưa thì chưa phải là sân. Cho nên mà tự thấy nhiều khi mà sư hầm hầm mà nói sư sân, phải đâu, có đâu phải sân đâu. À, cái đó là phải là vậy, là hận thôi chứ chưa sân. Thật thế chưa? Còn nhiều sư ngầm ngầm trong bụng sư ghét mà có ai biết không? Không biết, chỉ mình sư biết thôi. chứ phẩm này chỉ mình biết thôi chứ không ai biết mình đâu. Chỉ ai có thần thông mới biết được cái bụng dạ mình, còn không thì không ai biết đâu. Nó núp lén ở trong lòng người ta kính đau, bề mặt cái bề ngoài á thì cười cười vui vui, nhưng mà trong bụng là mình không ưa không thích. Thấy rõ không, đúng không? Có không? Có, đó là phẩm đó. Vậy thì mà tự biết tiếng tâm lý của mình rồi, phải không? Đó, vậy thì chạm mặt á thì mình không ưa, à, nhưng mà làm ra vẻ như ưa, nhưng mà trong lòng thì mặc ghét, à, mà không lộ ra cho ta biết. À, có bản lãnh không? Có, là giấu kín được, à, nhưng mà chịu không nổi và phùng phùng mặt lên rồi, mặt xanh, mặt đỏ, mặt trắng là hiện lên rồi. Đây đó, như vậy do chịu không nổi nữa thì là chúng ta sổ ra liền bằng lời nói và hành động là bất nhã. Đây như vậy rồi gây ra phiền não với nhau, đó gọi là sân. Bây giờ mới gọi là tạo nghiệp, tạo nghiệp. Chứ bây giờ còn là cái phùng mang trận mắt mà chưa có nói ra, chưa cung tay đánh người ta là tạo nghiệp chưa? Chưa, kềm chế được, xóa tan được. Ta là do mình biết là kềm chế và buông bỏ thì nó không thể hiện ra nghiệp. Thấy rõ chưa? Phật tử cầm con cá lên, Phật tử cầm dao mà chưa khứa, tạo nghiệp chưa? Chưa. Ở đây như là Phật tử đánh dãy, Phật tử móc hầu, Phật tử mà khứa đó, là vậy, là tạo nghiệp đó. Tại sao nó như vậy? Tại sao tạo nghiệp là khi nào mà mình gây khổ cho nhau? Tại như vậy, đó là có nhân có quả rồi đó. Thấy rõ chưa? Chỉ là lộ trình của tâm lý là như vậy đó. Thấy chưa? Là như vậy. Vậy thì tu, mình nói mình tu giải thoát, mà tối ngày sân si cự lộn với nhau hoài, như vậy thì ganh tị nhau hoài, tạc đố nhau hoài, thù oán nhau hoài, cố chấp nhau hoài, hẹp hòi ích kỷ nhau hoài, gây khổ nhau hoài, như vậy mình có đắc đạo nổi không? Không, lắc đầu đi lìa. Ai cũng biết lắc đầu, cái này thì chắc là học giỏi giữ lắc đầu đi lìa. Vậy thì đó là tu không đạt. Thật thấy rõ chưa? Bây giờ tu mà còn cố chấp, à, đó, cố chấp hẹp hòi ích kỷ, cho mình là đúng, người ta lúc nào cũng sai hết. Vậy là được không? Không rồi, phải Phật tử. Cho nên ở đây á, xin nói tóm lại thôi cho nó nhiều quá cho tràn gian đại hải. Thì tu không đạt là gì? Toan tính xấu. Phải không? Là mình còn toàn toan tính những cái gì? Những cái lòng tham, những cái là gọi là sinh ra bởi căn nguyên từ tâm phiền não của chúng ta. Cho nên là kết quả không đưa đến mình là gì? Là an tịnh được, phải không? Và không đưa đến cái là giải thoát được, là không kết quả, là tu không đạt. Đó, tu không đạt gì toan tính xấu, giữa đúng sai nào thấu sự tình. Câu này là câu quan trọng nữa nè. Giữa đúng sai nào thấu sự tình. Đúng sai là sao mà tới? Tức là cái sự nhận thức của chúng ta, cái tu này nó đúng hay nó sai. À, bây giờ nói như là tu á, tu đúng hay tu sai. Như vậy thì bà tử biết rằng á, tu đúng là gì? Là tu đúng theo lời Phật dạy là đúng. Tu sai là gì? Là tu không đúng lời Phật dạy là sai. Đúng lời Phật dạy là căn bản trên gì? Trên giới, trên định và trên huệ. Đúng lời Phật dạy là gì? Là mục tiêu lý tưởng là để giải thoát cả sanh tử luân hồi và tương lai được làm Phật là tu đúng, phải không? Nếu mà tâm chúng ta nghĩ tưởng mong nó là nó không đúng, dẫn là lộ trên đường đi tu chúng ta không căn bản bằng tam giới lộ học, như vậy thì chúng ta đúng hay sai? Sai, phải không? Thử là sai rồi đó. Như vậy bây giờ có những người tu dữ lắm, tu rất giỏi, tu rất siêng, tu rất là cực khổ, nhưng mà họ không thành quả. Tại sao vậy? Họ tu sai. Mà sai là do đâu? Do cái tâm niệm, quan niệm của họ tu là không chính xác. Mặc dầu cụ thể và hành động họ rất là tinh tấn. Còn chúng ta đó, nhận thức chính xác, mình tu rất là chính xác theo lời Phật dạy, nhưng mình không có cần mẫn như họ, không có cố gắng như họ. À, nhưng mà chúng ta lại thành công. Đã thành công. À, lý do tại sao? Tại sao mà tu đúng? Tại mình tu đúng, phải không tử? À, cũng như ngày xưa đi, ông gì mà dành giáo hội với Đức Phật là đệ tử Phật á, mà dành giáo hội với Đức Phật, chứ Đức Phật nói Phật già rồi 80 tuổi rồi, Phật nghỉ đi, giao giáo hội cho ông quản lý. Tại thấy ngon không? Đệ tử mà nói với ông thầy vậy đó. À, đó là ông nào mà tự nhớ không? Đề Bà Đạt Đa, phải không? Đề Bà Đạt Đa, nói như vậy đó. Thì bây giờ ông đưa ra những cái điều bắt buộc. Ông nói là đề nghị Đức Phật á, ra năm điều này với chư tỳ kheo. À, trong đó có những điều như thế này. Là suốt đời là không được ăn thịt. Suốt đời không được ăn thịt. Chỉ ăn là ăn chay mà thôi. À, là ăn thực vật đó, chứ không cho ăn động vật nữa. Nhưng mà ngày xưa Ấn Độ ta thịt không à. chứ không có ăn chay, chỉ có Bà La Môn mới ăn chay thôi. Ăn chay là Bà La Môn ăn chay. Đó như vậy đó. Còn mà Đức Phật ngày xưa đệ tử mà học tu á là tam tịnh dục không à. Đó như vậy. Đó, tam tịnh dục có nghĩa là gì? Là món ăn thịt này không phải do mình lạ, mình xuống người ta giết cho mình ăn. Phải không? Không nghi người ta giết cho mình ăn. Phải không? Đó, vậy thì món ăn này do gì? Do là thú ăn bỏ rơi rớt còn thừa. Đó như vậy. Vậy thì không thấy nghe nghi thì món ăn này là tịnh. À, là tịnh. Hiểu rõ chưa? À, ăn để nuôi sống thân có sức khỏe mà tu thôi. Thì món ăn này á, là nó đã chết rồi. Ăn để nuôi thân thôi, chứ không phải mà tìm cầu ham muốn sai biểu người ta làm món ăn theo ý mình, giết con này giết con kia hay thỏa mãn tự giết để mà ăn. Nói như vậy. Cho nên ở đây á, thì món ăn là tam tịnh dục, ăn để nuôi thân mà thôi. Nói như vậy. Ông nói rằng là bắt chư tỳ kheo không được ngủ ở trong phòng cốc mà phải ngủ ở ngoài trời. À, là ngủ dưới gốc cây á, là không được vào nhà ở ngoài sương ngoài gió suốt cuộc đời. Đó thấy không? Đó như vậy. Thì phải đi khất thực mà xin ăn, chứ không được ở chùa ở tịnh xá là thọ nhận của đàn na tinh thí cung dường. À, phải là mặc y phấn tảo là đồ bỏ rơi dư ở ngoài nghĩa địa, là đồ tan chế ta bỏ ra bà tử đem về mà khâu thành quần y áo mặc, chứ không được là mặc áo vải tốt đẹp của đàn na tinh thí dân cung. Thế ông đó là những điều mà ông gì Đề Lạt Đa đưa ra để làm khó chư tỳ kheo, làm khó chư tỳ kheo. Ai mà sống được như vậy á thì cho vào trong chúng, mà ai mà không được như vậy thì loại ra khỏi chúng đoàn đi. Nào, phải không? Ông gài Đức Phật vào vấn đề như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời thế nào mà tưởng không? Thì năm vấn đề này Phật không bắt buộc hoàn toàn. Mục tiêu lý tưởng của đạo Phật là gì? Là vậy, là thực hành giới định huệ để đạt tâm thanh tịnh, để mà rời khỏi tham sân si phiền não được giải thoát. Nên những thứ này không quan trọng để cam đoan. À, ngài không bắt buộc là đệ tử hoàn toàn là không ăn thịt. Phải không? Ai ăn thịt được thì cứ ăn, nhưng mà phải tránh đừng có là tham ăn, đừng có suối bảo người ta giết hại để mình ăn, đừng nghi ngờ món vật này người ta giết để cho mình ăn. Tại như vậy đó, tại đã ăn để nuôi thân mà thôi. Còn ai ăn chay được thì cứ ăn, ai ăn thịt thì cứ ăn, nhưng phải ăn bằng thì là tam tịnh nhục. Đó, hiểu rõ chưa? Chứ đâu có cấm đâu. Chứ bà tử thấy có nhiều nhà sư họ ăn thịt, đâu có lỗi bà tử. Đừng thấy như sư phụ mình là ăn thằng chay mình khen, rồi ông sư ăn thịt cái mình mà mình nói ông sai. Đó như vậy đó, không phải như vậy. Nhưng mà ý muốn nói ở đây là gì? Nhà sư ăn thịt là nhà sư đó ăn là ăn theo cái pháp tu, theo là cái cố chấp từ xưa nay. Đó là gì? Đó là ăn tam tịnh nhục. Đó là những nhà sư nguyên thủy. Nhà sư nguyên thủy thì ăn thịt được, rồi nhà sư bắt tông ăn thịt là không được. Nó rõ không? Bắt tông là mấy ông thầy nào? Thầy ở chùa. À, là tu đại thừa nè, ông sư đại thừa nè, phải không? Ông sư nào sư đại thừa nè, tại vì tôi bắt tông mà hạnh bồ tát, phải rồi chưa? À, thành ra là không được ăn thịt mà phải ăn chay. Còn tự thấy ông thầy nào mà ăn thịt á là sai. Bây giờ nói thầy dễ nghe hơn, phải không? Thầy nào ở chùa mà ăn thịt là sai. Ông thầy ở chùa là phải ăn chay chứ không được ăn thịt, hiểu không? Còn lý luận đó tam tịnh nhục là ông thầy này sai. Tại vì sao? Tại vì lớp áo của người bắt tông là Bồ Tát, thấy không? Chứ phải là thanh văn. Họ mới là tu theo kiểu thượng tàu bộ ngày xưa mà ăn tam tịnh nhục. Vậy thì những người tu theo nguyên thủy Phật giáo, à, tức là tu theo các phái mà Theravada đó, thấy không? Miên nè, mấy ông thầy Miên là ông sư Miên Lục Miên đó, Miên Điện, à, là Thái Lan, thấy không? Tích Lan, vân vân. Mấy vị đó tu tiểu thừa, mấy vị đó ăn tam tịnh nhục, à, không ai nói. À, tại vì các vị đó cố chấp ăn tam tịnh nhục chứ không ăn chay. Thật đấy không? Nhưng bây giờ các vị mà lục ở Việt Nam chúng ta đó có cái cởi mở rồi, đi vào trong những cái đám tiệc của chùa đại thừa đó mà tới thì cho ăn chay thọ ăn chay, cho ăn mặn thọ ăn mặn, không có đòi hỏi. Giống như vậy, thậm chí bây giờ đi dọc đường mà khất thực đó, người ta cúng chay ổng cũng nhận luôn nữa, chứ không có là nói là tôi ăn thịt chứ không ăn chay. Nhưng mà đi cái người khất sĩ á, là tu pháp tại thừa đó, thì đi khất thực kỳ bình á, ai cúng mặn là không ăn, mà cúng chay mới nhận, phải hỏi đàng hoàng. Ví dụ trong cái gói đồ mà thấy kính, không biết là chay hay mặn, thì tổ sư dạy rõ là phải hỏi đồ chay hay đồ mặn. Nếu đồ mặn là chúng ta từ chối, đó là nhà sư không ăn mặn, nhà sư ăn chay, vậy thì trả lại người ta. À, còn nếu đồ chay là chúng ta nhận, à, thấy không? Đó như vậy, đó là mình tu đại thừa, mình không dám ăn mặn. Tại vì sao? tại vì ăn thịt chúng sinh đó là thịt con bà cha mẹ của mình là như vậy đó. Thành ra cái người mà xuất gia đó ký niệm về cái ăn nó rất là lớn rồi tới, cho nên phải ăn chay chứ không được ăn, không ăn thịt. Cho nên ông thầy tu nào ở chùa mà ăn thịt thì ông thầy tu đó sai rồi. À, không lý luận rằng là ăn tam tịnh nhục được, hiểu rõ chưa? Nếu tam tịnh nhục thì mặc áo người nguyên thủy đi thì ăn tam tịnh nhục được đó, như vậy. Còn là bắt tông là phải ăn chay, phải ăn chay mà ăn chay trường luôn chứ không được ăn chay kỳ đó. Nhưng bây giờ có những nơi ta chay kỳ mà tới ở vùng miền Tây mày là ăn chay trường nha, mày qua cái vùng miền Đông rồi ra cái vùng cận biên giới rồi á thì đa số là các thầy đã ở chùa thì ăn chay kỳ ăn 10 ngày là dữ lắm rồi. Mấy ngày khác thì ăn thịt, rồi ăn thịt ăn tam tịnh nhục, ăn thịt đó, như vậy đó. Thì ra so với mà thầy miền Tây mình á thì mấy thầy miền Tây mình ăn chay giỏi lắm, nó quen rồi, nó quen từ được bụng mẹ sinh ra rồi đó, như vậy đó. Là lớn lên rồi là ăn chay nó thành như là một cái truyền thống rồi, nó quen rồi đó, như vậy đó. Còn là những vị tu sĩ mà bắt tông mà ở nơi vùng biên giới, nhất là tiếp cận Campuchia đó, mà tới Lào đó, thì đa số ăn chay kỳ ăn 10 ngày chứ không ít ai ăn chay trường nổi lắm, hiếm có lắm mà tới đó, như vậy. Và người xuất gia thì không lập gia đình, không lập gia đình, ở tại gia thì lập gia đình được, nhưng xuất gia là không lập gia đình. Nhưng mà có những vùng là xuất gia thì vẫn lập gia đình đó. Ông thầy ổng có vợ à, ở trong chùa luôn, hai vợ chồng ở trong chùa à, là thầy ông thầy bà phải không đó. Rồi sanh con ra, rồi chùa kia cũng có sanh con ra, rồi làm xui với nhau luôn, chùa làm xui chùa kia, ông thầy hòa thượng làm xui với hòa thượng nọ đó, vậy đó. Phải không? Đó là có một cái tỉnh ở biên giới của chúng ta miền Đông á, là có cái trạng thái này. Thôi nói cho tôi nghe thôi chứ không có nói đào sâu vô chi mất công. Tại vì địa phương, mỗi địa phương có cái chấp từ xưa nay nó vậy đó. À, tại ra có người đó, mấy thầy nói chuyện cái xưa thì ngay cười cho nó hoài đó. Ông thầy nói rằng là Phật giáo bây giờ tồn tại là nhờ có một giống Bồ Đề truyền tới bây giờ. Còn giống Bồ Đề là giống nào? Đó là mấy ông thầy mà có gia đình đó, rồi sanh ra mấy ông thầy con, thầy chùa con, thầy chùa con mới sanh ra chùa con nữa, nó mới còn tới bây giờ á. Chứ nếu mà tôi mà xuất gia hết mà không mấy ông thầy nó không có con ha, là giống Bồ Đề mất tiêu hết rồi. Nói trời đất quỷ thần ơi, giống giống Bồ Đề đó hả? Thì ra đó là một số bảo thủ của mấy ông thầy nó vậy mà tử. Thì ra gặp cái thầy khác như sư rồi hay là sư ai phản lại sẽ nói rằng cái đó là không là giống Bồ Đề, mà giống gì mà tử? Là giống thế gian. Ta nó mà tử rồi chứ. Cho nên cái chùa nào mà ông thầy nào mà không có gia đình á, mà tử thấy quý hơn là chùa mà ông thầy có gia đình, phải không? Tâm niệm của Phật tử chúng ta mà, tại vì xuất gia là không được lập gia đình, và xuất gia mà có gia đình rồi thì như vậy là cái thuộc về là chùa gia đình rồi. Mà chùa gia đình là chùa này ông hòa thượng này ông có gia đình rồi, sanh con ra, rồi con ra ở trong chùa, rồi bắt cạo đầu tu luôn, đừng giữ cái chùa này, rồi là sau này ông này cũng có bà nữa, đừng giữ cái chùa nữa, không chùa này không giao trai hết, mà chỉ trong dòng họ này mới được giữ mà thôi. Đó là chùa gia đình, được chưa? Đó, như vậy. Như vậy thì người Phật tử mà học giáo lý biết rõ rồi, cái tâm ta hơi buồn, hơi buồn cho những cái chùa như thế này, phải không? Đó, chúng ta hơi buồn đó, như vậy. À, nhưng mà sau này khi mà những người con sau này học giáo lý biết rồi, Phật tử họ cảm thấy là họ không thể như vậy nữa, và có những nhà sư này là chẳng đứng ngang đây, phải không? Vợ tu giả thoát luôn, họ không làm gia đình theo kiểu như là những tiền bối trước đó, như vậy. À, thì đó là một sự tiến bộ mới của những nhà sư trẻ sau này đó, như vậy. Cho nên cắt đứt cái hệ thống gia đình này không còn tồn tại nữa đó, như vậy. Nhưng mà cũng có những nơi vẫn còn à, đó là chùa gia đình, thấy rõ chưa đó, như vậy đó. À, như vậy thì vấn đề thứ hai sư nói tự vừa nghe qua đó là giữa đúng sai nào thấu sự tình. Giữa đúng sai tức là tà chánh ác kiến lẫn lộn, mình chưa thấu rõ, cho nên mình chưa buông bỏ, mà vẫn còn cố chấp, tu mà vẫn còn tà kiến, tu mà vẫn còn mê tín, phải không? Tu mà vẫn còn cố chấp sai, không bỏ được. Chứ ví dụ bây giờ mình người xuất gia mà xài bùa lỗ ban, phải không? Xuất gia mà xài bùa chú là đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai hoàn toàn, không thể nào mà lý luận được hết cả. Người xuất gia mà xài bùa chú, thờ bùa, xài bùa này, bùa kia, bùa nọ, thì đó là sai. À, người xuất gia dùng đức độ của mình để hóa giải giùm những người khác, được không được thì thôi là tùy duyên, chứ không phải dùng bùa chú để bắt hồn bắt vía hay là đánh đập khừ trừ khử người ta bằng hành động. Tại vì mà tự thấy có ông thầy bùa nào mà không sân không? Khi mà vô bùa lên rồi mà đánh với quỷ ma là sân si nổ lên rồi, đánh lộn mà, phải mà tử? Thầy tôi đánh lộn quỷ ma phải nạt nộ la ó sân si hâm he bắt bớt, mà bắt nó không được nó cự lại là bắt đầu nổ nóng lên rồi, phải không thử? Đó vậy thì là nổ sân lên rồi đó. Như vậy là tao quýnh mày chết, nghe là tao quýnh mày chết luôn đó, nhờ tao cho mày đỏ xuống tận cùng địa ngục luôn, phải không thử? Đúng không? Đó như vậy đó, tao nhốt mày mà hết siêu sinh luôn, có không? Có, mà người tu chúng ta mà nói câu đó là sai rồi. Mình nói cởi mở người ta, tao thoát khỏi cái đau khổ, dẫn lộ người ta tiến hóa đi lên, chứ không bao giờ đưa người ta xuống cõi khổ và tận cùng địa ngục, hay là bắt buộc người ta là không cho ta đầu thai, không cho ta siêu thoát. Như vậy thì có phải tâm lý người xuất gia không? Không rồi Phật tử, phải không? Đó như vậy, cho nên người xuất gia phải có lòng từ bi, đã hóa giải hận thù giữa họ và người khác. Đó như vậy đó, là cởi mở để giác ngộ họ tiến về con đường Phật pháp để đi lên, dù cho cõi người hay cõi âm cũng thế. Đó như vậy, cho nên người rơi vào bùa lỗ ban rồi, là chúng ta rơi vào cái gì? Là thần đạo, vào thần đạo rồi. Đó như vậy, cho nên là tâm sân si chúng ta nó dễ hiện lên. Mà khi mà người xuất gia mà luyện bùa luyện chú rồi á, là chúng ta đã bỏ tam bảo rồi, người đó chánh thức đã bỏ tam bảo rồi, không còn là người tu chân chánh nữa, mà họ là tu tà rồi. Tu tà rồi bà tử, hình thức là người xuất gia nhưng họ là tà rồi. Rồi tối ngày có luyện bùa luyện chú là giái là ngũ thần hoặc là vị thần nào đó để gia hộ cho họ. Đó như vậy là chơi với âm binh quỷ thần không, còn phải bỏ qua bên rồi. Những thời tụng kinh ban ngày, những thời khóa tụng là cái chuyện lạ vậy, là nghi thức phải tụng thôi, chứ thật sự là tâm họ đã bỏ Phật pháp tăng rồi, đó là bỏ tam bảo rồi, cho nên là đứt bóng rồi đó. Thì nó thẳng là đứt bóng rồi. Và như vậy cho nên là người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Này nãy tôi nói người xuất gia mà bây giờ tới người Phật tử cũng như vậy. Phật tử nào mà xài bùa lỗ ban, xài bùa chú tà kiến mê tín như vậy là đứt bóng luôn rồi, đứt bóng luôn rồi, nghe rõ chưa? Như vậy. Nhưng Phật tử ta không dám nhìn, không dám sửa đổi là tại mình thôi. Sư thì nói rất rõ, mình có sai mình phải sửa lại, bây giờ mà quy lại sám hối ăn năn với thầy của mình, để mình là không còn là trở về đường xưa lối cũ sai lầm nữa, mà cố gắng sửa rửa tâm mình lại cho sáng sủa sạch sẽ, để mình là bắt đầu thành con người mới trở lại, chứ không còn là sai lầm nữa. Cho nên chúng ta phải sám hối và quy tâm bảo lại và quyết giữ đây cho tới chết không còn sai nữa, được không? Được phải không tử? Tại mình không chịu thôi, không chịu thôi, nghe rõ không? Nghĩa là tại ai vậy? Không phải là tại sư không dạy, sư dạy rất kỹ, nói đến mà mệt luôn đó, nói sợ ta ghét mình nữa, nhưng mà phải nói thôi, tại vì làm giảng sư á, làm thầy dạy dạy cho rõ ràng, nói thì nói đâu cho thấu đáo, và tự là lột hết cái những cái sai của mình đi, tự mới sáng lên được và mới chuyên tu chân tu được, là chúng ta mới giải thoát được, tỷ rõ chưa? Đó như vậy. Như vậy thì á, tà phải biết rõ, chánh phải biết rõ, mình đang ở trong cái tu tà phải biết mà loại trừ bỏ đi. Mình đang ở trong cái tu chánh và ráng giữ, đừng cho nó lạ, nó mất đi, mình mới tiến hóa được, thấy không? Có như vậy đó. Còn giờ đang tu chánh ngon lành, thấy tu tà hay quá, khoái quá, cái leo theo người ta, tại người ta có linh mà, chạy theo ào ào qua cái bỏ chánh rồi. Mà tự thấy tu Phật có linh không? Linh không? Linh mà linh âm thầm, âm thầm, giống như linh mà rần rần rổ rổ, như bên tà đâu, thấy chưa? Tu Phật là mau thành tựu hay lâu thành tựu? Lâu chứ mau cái gì? Rồi tập bậy lâu. Tu tà nó mau, hiểu không? Do nên tu tà mau, tao khoái tao nhảy qua tà, tao không thèm tu chánh nữa, tu Phật lâu dữ lắm, thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra đó là chúng ta thấy là cái tâm niệm của ta quá dễ vui, quá dễ ảnh hưởng, và gọi là tâm xu hướng, tâm bắt chước, như vậy tâm tham lam. Đó như vậy, thành ra chúng ta dễ bị đầu độc là như vậy đó. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta phải là kềm chế cái tâm của chúng ta, phải giữ cái tâm chánh của chúng ta thì mới tu chân chánh được. Đó như vậy. Cho nên cái câu thứ hai, giữa đúng sai nào thấu sự tình. Ra nó như vậy, chúng ta phải thấu biết rõ, đây là tà phải bỏ đi, đây là ác kiến phải bỏ đi, đừng giữ. Nếu giữ nó là chính mình là gì? Là tà, là ác, chứ không phải là người tu chân chánh, là người tu là giải thoát nữa. Đó như vậy. Câu thứ ba, tốt xấu biết rõ phân minh. Nói bù liền lớn chút xíu mình. Tốt xấu biết rõ phân minh là gì ba tử? Tức là biết phân biệt tà chánh đúng sai cách rất là rõ ràng. Tốt xấu biết rõ phân minh. Như vậy thì nơi đây câu thứ ba cho chúng ta biết là cái nào tốt, cái nào xấu, đúng sai và biết rõ ràng. Phân minh là gì ba tử? Là phân biệt một cách rõ ràng không có lầm lẫn nữa, phải không? Đó là câu thứ ba. Câu thứ ba để khẳng định lại hai câu trên một cách rất là rõ ràng cho chúng ta là biết phân biệt tà chánh đúng sai rõ ràng. Câu thứ tư, kết quả nhờ được trí minh hiện bài mà được phân biệt rõ ràng đúng sai như vậy là nhờ gì Phật tử? Nhờ trí huệ. Phải nhờ trí huệ. Là trí huệ của ai vậy? Của chúng ta. Mà nhờ đâu mà có trí huệ này? Nhờ học pháp Phật. Thế giờ mình học đúng chánh pháp Phật mới có trí huệ thông minh này, nó phân biệt định rõ đúng hay sai, tà hay chánh, phải ác kiến hay là gì, hay là thiện kiến, phải không đấy? Chỉ có giáo lý của Phật mới phân định rõ này thôi, có những giáo lý khác không phân định rõ được. Có gì mà tự thấy những người tu cho giáo lý khác đó, họ có phân định rõ không? Không. Họ cố chấp ở trong quan niệm của họ, họ không có dám cởi mở, không dám đi ra xa, họ bảo thủ nhiều đó hoài vậy đó. Nhưng mà cái bước qua với cái nhà Phật mình học rồi á, là mới thấy rằng á, cái bảo thủ cố chấp đó là hoàn toàn sai. Tại vì ngoài cái giếng này còn không gian bao la nữa, chứ không phải chỉ là cái giếng này mà thôi. Cho nên cái quan kiến của chúng ta ngày xưa đó giống như là gì Phật tử? Giống như con ếch nó tự phụ vẫn nằm trong đáy giếng. Phải không Phật tử? À, con ếch mà khi mà nước lên á, cái đầu nó kêu tiếng lớn dữ lắm Phật tử. Nhưng mà tiếng lớn nó vang xa ra là có giới hạn bởi miệng giếng mà thôi. Phải không Phật tử? Miệng giếng mà thôi. Là nó bung lên trời cao thôi, chứ tỏ ra xung quanh là không được. Lý do tại vì miệng giếng túm lại cái gì? Cái âm thanh của nó. Tự rõ chưa? Là như vậy. Nhưng một ngày đó nước dâng lên ngập tràn miệng giếng, nó leo lên cái miệng giếng, nó ngồi nó trời đất ơi, sao mà bao la rộng rãi dữ vậy nè. Phải không? Ngày xưa nó ở trong miệng giếng nó tưởng nó ngon rồi, nó kêu quạch quạch tiếng lớn dễ sợ thiệt Phật tử. Tại vì nó dội lại trong miệng giếng không lớn sao được. Ai ngờ ra trên này trên miệng giếng nó kêu quệt quệt rồi sao bà tử. Cái tiếng đó bây giờ nó loan cả không gian, nó không còn là tiếng ấm ấm ở trong cả như trong miệng giếng nữa. Và cặp mắt nó nhìn bây giờ sao? Là bầu trời bao la không lường nổi, ngoài sức tưởng tượng của nó từ xưa nay. Tại vì từ xưa nay nó ở trong cái giếng. Thấy không? Nó như vậy. Thì cái chấp kiến của chúng ta là giống như vậy, như con ếch vậy đó, phải không? Nhưng mà cái tự hào của chúng ta đó là gì? Như con ếch vậy đó, phải không? Cái quan niệm cố chấp của chúng ta cho là đúng rồi, như vậy, như con ếch vậy đó. Nghe rõ không? Nói rồi. Bây giờ mình nhờ học trí huệ Phật, phải không Phật tử? Nước dâng lên đưa lên, sự hiểu biết càng ngày càng dễ, càng đưa chúng ta sự là cái quan niệm nhìn rõ chính xác hơn. Cho nên bây giờ đó, cho nên chúng ta là ếch nó ra khỏi miệng giếng rồi. Bây giờ chúng ta kêu quệt quệt nó đã, nó bay cả không gian bao la luôn. Đó là đi, thôi không ngờ cái tiếng mình bữa nay ra ngoài miệng giếng nó lớn dữ thế này, nó giang sai dữ như thế này. Đó như vậy. À, tuy rằng nó không ấm như trong miệng giếng, nhưng nó trong, nó trong và nó vang xa xa xa, dẫu dẫu đằng kia kìa, thấy không? Đó như vậy. Tại vì con ếch nó đã lên từ miệng giếng rồi, phải không? Cặp mắt đó bây giờ nó nhìn cả bầu trời bao la, và mây trâu dần dạt ha, rồi sao vậy đỏ trời, trăng lên sáng quắc, ban ngày thì mặt trời chói chang, đó không thể tưởng tượng nổi. Không phải như ngày xưa nó chỉ nhìn trong miệng giếng tối ôm mà thôi, phải không Phật tử? Đó, bây giờ mình học Phật pháp, có trí tuệ Phật mình mới là sao? Mới thấy rằng sự hiểu biết mình rộng rãi hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp triệu ngày xưa, phải không Phật tử? Mà người mà có trí rộng lớn như vậy đó thì đưa chúng ta đến quan niệm thế nào Phật tử? Nó cởi mở hơn, nó lớn lao hơn, phải không Phật tử? Đó, và cái việc hành động của chúng ta đó nó đưa đến kết quả sao Phật tử? Nó lớn lao hơn. Đó, thấy rõ không? Là như vậy. Cho nên đó là kết quả nhờ được trí minh hiện bày, nhờ trí Phật cho chúng ta có thẩm định đúng sai, chơn tà, chánh tà, chơn ngụy, hay là ác hay là thiện, là mình biết loại bỏ cái sai mà hướng về cái chánh, phải không? Và loại bỏ đi cái tà để hướng về cái là cái chân chánh mà tu. Đó, nhưng mà bỏ cái ác để trở về cái thiện. Nói tóm lại là gì? Tức là đi đúng cái con đường Phật dạy để mà chúng ta đến cái sự giải thoát và đạt được kết quả. Đó như vậy. Cho nên nhờ căn cứ bằng trí huệ Phật mà thông rõ tất cả. Cái thì đó là bài kệ thứ nhất. Sư lặp lại: tu không đạt gì toan tính xấu, giữa đúng sai nào thấu sự tình, tốt xấu biết rõ phân minh, kết quả nhờ được trí minh hiện bày. Cái này bạn thầy có trí chưa? Có chưa? Minh chưa? Minh chưa? Có chưa? Có rồi. Tại sao không dám nói? phải không? Nếu mà không dám nói là còn chất chứa cái gì u không dám nói là ba tử, phải không? Bây giờ nếu mà sáng quát lên rồi là chúng ta nói mạnh liền là có, phải không? Là mình có trí sáng, mình là người bây giờ minh mẫn, không còn u ngày xưa nữa. U là gì ba tử? U là gì? Là tốt thui, ha, tốt thui tức là còn vô minh, còn cố chấp, còn tà kiến, nó như vậy nó còn sai. Bây giờ mình minh là sáng nè, mà sáng lên rồi là cái u nó còn không? Bà tử thấy ban đêm ở nhà tối thui vậy đó, mà bỗng nhiên ta bưng cái đèn vô sáng không? Sáng không? À, đèn cầy sáng không? Rồi tới đèn điện sáng không? Rồi ban ngày mặt trời rọi vô sáng không? Sáng dữ luôn, thấy chưa? Rồi tùy theo cái loại ánh sáng đó, mà nó phá vỡ màn đêm bao nhiêu theo cái năng lực ánh sáng đó, phải không? Đó, như vậy cho nên trí tuệ Phật càng nhiều ở trong tâm của chúng ta thì cái ánh sáng chúng ta nó càng gì? Càng rộng hơn, càng tỏ hơn, mình thấy rõ vấn đề hơn và thấy gì? Thấy bao la hơn, chính xác hơn, phải không bà tử? Ngày nào mà cái trí chúng ta nó sáng như mặt trời rồi đó thì cái gì mà không gian bao la là thấy rõ, không có gì mà giấu được hết, phải không bà tử? Đó, như vậy đó là trí tuệ của Phật là như mà chẳng những nó thấy rõ tất cả mọi vật bên ngoài, nó thấy luôn cái gì bà tử? Thấy luôn cái tâm hồn luôn nữa, phải không? Tâm hồn của mình và tâm hồn của người khác luôn, đó như vậy. Cho nên có câu nói rằng mặt trăng có sáng, mặt trời có sáng cỡ nào chăng nữa cũng không soi phủng được lòng chậu úp, phải không? Chính xác không? Ai nói phải giơ tay lên cho đi học cải tạo. À, tại vì sao vậy? Tại vì mà tự không hiểu thôi. Thì nói mà tự là tưởng tượng đi, cái chậu úp xuống, tại vì trong chậu úp nó sáng hay tối? Tối. Vậy mặt trời sáng dần dặt 12 giờ trưa, nhưng mà nó soi tới bên trong chậu úp không? Không soi nổi. Dù mặt trời có khả năng là mãnh liệt soi từ không gian bao la xuyên phủ bao lớp mây mà đến tới là mặt đất chúng ta sáng như ban ngày, cây kim còn thấy rõ nữa, nhưng mà trong lòng chậu úp mặt trời chịu thua, phải không bà tử? Trăng cũng chịu thua. Thấy chưa? Nói như vậy. À, nhưng có cái sâu thẳm nó có thấy rõ lòng chậu úp đó là gì bà tử? Đây ý nói rằng là cái lòng chậu úp tấu tâm bên trong là gì? Là cái tâm hồn của chúng ta. Mặt trời mặt trăng có thể soi cái gì xung quanh bên ngoài mình thấy rõ, nhưng cái lòng mình mặt trời mặt trăng đầu hàng vô điều kiện, phải không bà tử? Nhưng mà có cái vấn đề mà thấy rõ cái lòng đen thui của mình bên trong là gì? Là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mà thấu rõ được cái gì mà úp đen thui ở trong lòng của mình mà thôi, phải không? Cho nên bây giờ bà tử dù thông minh thế gian cỡ nào chăng nữa đi, bà tử cũng không biết mình là ai nữa, phải không bà tử? Nhưng mà con có trí tuệ Phật pháp rồi á, mình sẽ soi phủng cái lòng mình luôn, phải không? Lớp dày vô minh của mình bị xé tan đi và nó lòi ra tất cả cái gì ở trong lòng của chúng ta, tốt xấu gì phanh phui ra hết, phải không? Cho nên bây giờ mới lựa cái xấu mình liền ra ngoài, cái tốt mình giữ lại. Đúng không? Cho nên bây giờ mà tự học Phật pháp rồi, mà tự mới biết được là mình soi ra cái lòng mình, mình nhìn thấu rõ được mình, đó là người dám nhìn dám nhận mình đó. Mà thấy mình còn tham sân si cỡ nào, phiền não cố chấp ngạo mạn tự cao ích kỷ ra sao, mình biết rõ trơn rồi, phải không bà tử? Mình biết rõ lòng mình hơn hết, vọng còn sanh hay diệt mình tường, hay giữ lành hay lẽ tự đương mà do mình thôi à. Mình có trí tuệ nhìn thấu rõ mình hết, chứ ở ngoài sư quá họ nhìn không nổi đâu, phải không bà tử? Đó, có nhiều khi sư nhìn không nổi như thế này nè, Phật tử đến với sư là mô Phật chào sư mới tới, nhưng mà đi qua khỏi sư rồi quýt cái sư thì mất ghét. À, sư có biết không bà tử? Có biết đâu, tại vì sư quá còn gì, còn chưa có thấu đát đờ đáo được, tại vì còn phàm năng tu mà, sư chưa phù soi phủng được lòng chủ úp trong tâm lòng Phật tử được, tại vì sư chưa đắc đạo thì chưa có tha tâm thông, phải không bà tử? Mình sư có tha tâm thông là chết với sư đó. Đó, vừa cầu vô cũng chùa chưa biết cái bụng dạ ra ai ra sao rồi, sư nói chơi chơi ngay chóc, phải không bà tử? Thì chúng ta hết hồn hơi díu luôn đó nha. Đó, chứ nó ta nói trời ơi, ông sư có thành thông rồi nha. Đó, như vậy. Nhưng bây giờ, bà tử đây sao lưng muốn thấy sư, chứ có thấy không? Thua luôn. Bà tử làm bộ cười sư cũng cười lại. Sư có biết mà cái giả dối bà tử không? Thua luôn. À, thế giờ nó như vậy. Bà tử thiệt làm cái sư biết rõ, phải không bà tử? À, thành ra chính từ chỗ đó cho nên cái dối trá với mình không biết, cái thiệt lòng với mình thì mình biết, mà lại mà chưa biết là rõ hay không nữa, nhưng thôi ai cười với mình tưởng ngồi thiệt thôi, phải không bà tử? Là như vậy. Nhưng khi nào mà mình chứng được là gì, là thần tha tâm thông rồi, thì mình thấu rõ người khác hết, biết rõ hết trơn, bụng dạ ra sao biết hết, thấy rõ chưa? Nhưng mà quan trọng nhất á, là muốn được tha tâm thông với người khác là trước nhất là phải được gì? Phải được là tha tâm thông với chính mình cái đã. Chứ là mình đắc được cái tâm của mình, là thông suốt cái tâm mình thì mới thông người khác được. Còn giờ có những người họ biết tâm người khác nhưng tâm mình thì họ mù tịt Phật tử, có không? Có, là mấy thầy bói đó, phải không? Mấy thầy tướng đó, mấy người coi này coi kia coi nọ đó Phật tử. Thì ra mình họ biết bụng dạ trên mà bản thân họ họ chưa biết, thấy không? Đó, thì ra đó là cái tà kiến của Phật tử, là tà đạo là chỗ đó đó. Có nhiều khi Phật tử đến ông thầy đó, người thầy bói thầy tu thì không biết ở đâu, ở non ở núi hay là ở chùa nào đó, vừa bước vô thấy mặt rồi nói rõ một một cái tâm mình rồi, nói chuyện gia đình mà vợ chồng con cái thì sao, nói rằng rắc luôn không chập chỗ nào cho mà tử. Trời ơi, thầy đắc đạo rồi. Ai ngờ là gì, là ông biết xoay bụng mình thôi, nhưng mà cái lòng ông vẫn còn gì, còn sân si còn nguyên, à còn phiền não còn nguyên đó. Tại vì ông tu luyện mà ông được cái nhìn đó, ông biết à, là ông luyện cách nào đó mà ai mắc cho ông biết là biết rõ bụng mình hết. Đó là luyện pháp tà. Người thô miên nè, người luyện là thiên linh cái nè, à, người là luyện bùa ngải nè, tưởng không là họ biết rõ bụng mình hết trơn. Mình để mình tưởng ông đó đắc đạo thiệt, ai ngờ ông tu tà. Tự ra chưa? Đó, như thế. Mà thật sự cái người mà chân tu không bao giờ nói chuyện đó bao giờ. À, nên như bạn thấy rõ chưa? Nhưng mà khi nói ra rồi á, thì bạn tự thấy đúng quá. Cúng cây vàng, họ có từ chối không? Từ chối không? Không từ chối và nhận liền. Bạn thấy chưa? Bạn thấy là nói mà không từ chối mà nhận liền là biết ông thầy tu này là đắc đạo hay chưa rồi đó. Phải bạn thấy có như vậy. Còn bây giờ mà đưa vô ta là một cây vàng hay là một chỉ vàng hay là 50 cây chi nữa, ta từ chối liền, ta không bao giờ nhận. Đấy chưa? Đó, tại vì tứ đại gia không. Và nhà sư xuất gia là tứ đại gia không. Và đây là thấy rõ biết rõ, nó mà tự mắt tự biết để mà ráng cố gắng mà lo tu. À, mà giải thoát cái nghiệp khổ. Chứ thầy không có cần tiền, thầy không có chấp nhận cái đề này. Thì ông thầy tu đó tương đối mà chấp nhận là gì? Là tốt đó. Thầy thấy đáng khen không? Đáng khen. Nhưng mà thấy vàng cái mắt nó chớp 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 rồi. Và nó làm bộ nói cái ông là bộ từ chối mà bỏ túi liền, bắt đầu mắt ông trận lên rồi. Làm bộ nó từ chối nó bỏ túi liền tức thiệt chứ. Và nay bỏ túi luôn cho rồi. Thấy chưa? Cho vui thôi. Như vậy thì qua cái bài kệ thứ nhất cho chúng ta thấy tu như vậy là không đạt. Là không đạt. Hiểu rõ chưa? Tại còn chất chứa nhiều cái sai. Qua bài kệ thứ hai, nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi. Nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi. Vậy thì qua bài kệ thứ hai này nói lên là vấn đề mà tự cần lưu ý là nhờ đức tin. Nhờ đức tin là tin gì? Tin Phật, tin mình, phải không? Tin Phật và tin mình. Tin Phật, tin Bồ Tát, tin mình. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình. Đây nói chung là tin Tam Bảo. Người Phật tử chúng ta, người xuất gia lẫn tại gia mà không tin Tam Bảo thì còn là Phật tử xuất gia tại gia không? Không rồi Phật tử, tự mình đánh mắt cái gì? Cái ba ngôn quý báo này rồi. Thường thường Phật tử từng nghe quý thầy với cô từng nói đó, Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ giữa nước. Những ai phỉ báng khinh thường ấy là cắt đứt con đường vãng sanh. Phải không? Phật Pháp Tăng là gì? Là ba ngôi quý báo, ba chỗ nương dựa. Một là nương dựa để bình an, hai là nương dựa để phát huy trí tuệ, à, để thân hành tu tập, được chỉ dạy, được nhắc nhở để tu và giải thoát. Đó là Pháp và Tăng. Phải đó chưa? Đó như vậy. Thì nơi đây Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, phải không? Nhưng mình vẫn kính ngưỡng, quy ngưỡng đến Phật, vì Phật là bậc đại giải thoát, đại trí tuệ, đại từ bi, đại phúc đức. Đó như vậy. Rồi Tăng là ai? Là đệ tử Phật, thay Phật ở đời giáo hóa chúng sinh. Tại vì chúng ta muốn hiểu được Pháp Phật là phải nhờ Tăng chỉ dạy cách tu, sống đúng theo lời Phật dạy. Phải không Phật tử? Như vậy. Vậy thì cái Pháp chúng ta phải nương dựa để mà phát huy trí tuệ của mình. Đó là kinh, ta là trí tuệ của Phật, được bây giờ gọi là trùng tiên thuộc lại bởi A Nan và ghi vào trong sách vở. Đây gọi là kinh, đó là Pháp của Phật, là trí tuệ của Phật. Nhưng mà Pháp đâu có nói ra vấn đề gì cả, không dạy cho ta cái gì, tại vì đó là vô tri. Phải không Phật tử? Phải không? Bất động. Mà tự thấy có cuốn kinh nào nói chuyện không? Có không? Có. Mình đọc ra mới biết thôi, chứ mà không có cuốn kinh nào mà nói chuyện mình nghe đâu. Phải không? Mà tự dở tới đâu đọc tới đó. Thì lời kinh nó xuyên qua cái sự thấy đọc của chúng ta mà phát ra cam thanh ý nghĩa của Phật nói, xuyên qua sự tụng niệm đọc của chúng ta. nhưng mà mình đọc mình không hiểu như không thôi, phải Phật tử. À, nhưng mà muốn hiểu được là nhờ gì? Nhờ thầy chỉ dạy, đó là người xuất gia đệ tử Phật, là tổ, là thầy của chúng ta, là sư trưởng của chúng ta. Vậy thì ba vấn đề này là cái pháp nương dựa để chúng ta phát huy hiểu biết và thân thành tu đúng để giải thoát, đó là Phật pháp tăng, phải không? Ngôi nhà tế độ cho chúng ta thoát khỏi cái mê, thoát khỏi cái khổ, mà dựa vào những cái là giác ngộ này, thực hành tu để hiện tại an ổn và tương lai đưa chúng ta đến bờ giải thoát. Đó, như vậy. Vậy thì người Phật tử chúng ta phải có đức tin, mà tin thật sâu, tin thật chắc, tin thật bền, tin thật vững, tin không có lung lay. Nghe rõ không? Tin như vậy mới đúng là Phật tử có niềm tin như Tam Bảo. Còn nếu mà bữa nay tin mà mai không tin là lung lay rồi. Phải đó chứ? Hôm nay tin mai tin mà mốt là sao? Nó siêu qua ngã khác. Như vậy thì là còn là niềm tin kiên cố không? Không rồi, thấy chưa? Có như vậy, cho nên là hôm nay sư nói như vậy đó nha. Nghe thì đã lỗ ta thì gật đầu lia lịa. Nhưng mà gần tới gần Tết cái đòi đại Phật tử sao? Đi coi xăm liền đó, đi coi sao liền đó, đi bói toán liền đó, coi năm tới ra sao. Phải có thể đó chứ? Đó, Phật tử bị lừa, bị gạt, Phật tử tự đầu độc mình bằng cái tà kiến mê tín bỏ không được. Thấy không? Còn giờ tới thấy sư cứ đi coi không? Sư nói thiệt, tới hồi xuất gia tới giờ sư chưa coi là bói toán kỳ nào mà không ai bói toán sư ra được hết. Mấy em bói toán là bằng tay sư rồi, mấy em bắt đầu luôn, không dám coi thầy. Phải không? Nhưng mà thầy khác thì coi được, mà tới bằng tay sư là bắt đầu thầy tôi coi không được, thua luôn. Mình muốn cho ông coi mình ra sao mà coi không được. Rồi tới nói như vậy, tại vì mình không có quan niệm tà, ta coi mình không có được. Phật tử mà quan niệm tà mà vô rồi đó là đưa bằng tay ta thấy như rõ ràng. Yeah, thấy cuộc đời mình ra sao, thấy cái gì ta thấy hết. Còn mình mà không tin, không có tà kiến, mà không có mê tín rồi á, mình chỉ tin đâu Phật và tin tu mà thôi, đúng theo Phật dạy thôi. Thì như vậy thì thầy bói nhìn bàn tay mình, hỏi lắc đầu coi không có được. Không được có thể. Mà những cái mà tà kiến ngoại đạo đó không xâm nhập vào mình được. Tại vì mình không có tâm tà. Một là chúng ta là có tâm tà. Hai là mình không có tin tưởng Phật pháp, mà mình còn trống rỗng à. Mình giống như đứa trẻ bơ vơ mà lạc loại giữa đường đi, không có nhà, không cửa, thôi ai kêu vô, mình muốn chết, phải không? Đúng không Phật tử? Hay là mình là bị cha mẹ đuổi đi cực khổ, ra ngoài bơ vơ chỗ ở, đó, gặp chỗ nào mình lại bộ vuốt ve người ta để có chỗ nương dựa ở, phải không? Coi như hay là mình là người không có cha, không có mẹ để đỡ đần, mình là bị người ta áp bức đưa mình vào trong cái nhà nào đó để bắt mình ở đợ, hay là bắt mình làm cái việc gì nô lệ. Phải không? Phải chấp nhận thôi, phải không Phật tử? Còn mình có nhà, có cha, có mẹ đàng hoàng, có bản lãnh đàng hoàng thì đi đâu gì đó đàng hoàng, có đi vô nhà ai vũ khỉ mình được không? Không, thấy rõ chưa? Như vậy là Phật tử có niềm tin kiên cố thì không có tà ma ngoại đạo nào mà lai chuyển mình được. Nhưng mình mà lãnh chút xíu rồi là chúng ta dính vào lưới ma liền, thấy không? Đó, cho nên phải có bản lãnh mới được. Ở đây sư nói về Phật tử nhìn lại mình đi, bản lãnh mình đâu biết rồi đó. Thấy chưa? Có bản lãnh hay không? Có không? Có không? Có phải không? Ít quá. Tiếng đầu không có chứ sao mà nhờ chứ nó mạnh quá nó có lên. Nó không có là sao phải không? Bây giờ vậy cho nên mà tự mày ráng chỗ này. Cho nên mình muốn giải thoát phải buông bỏ nó đi. Mà tới đường liên tiếp. Ta đừng thấy mà nó là uổng. Uổng sao được mà uổng? Trời ơi, bỏ là 20-30 ngàn mà lấy vô 2-3 hộp xoàn mà đi uổng cái gì làm gì? Người ta thấy hộp xoàn lấp lấy trước kìa, 2-3 miếng vàng nó nhảy lung tung kìa. Toàn mà tiếng có mấy chục ngàn đây à, thấy không? Mà bởi vì mấy chục ngàn cái giấy nó bự, phải không Phật tử? Mình tính toán vậy đó, giấy này bự rồi, còn là mấy cái miếng vàng nó chút xíu, phải không Phật tử? Còn mấy viên kim cương nó còn nhỏ nữa, thôi mình lấy miếng giấy bạc bự sướng hơn, đúng không? Đúng không? Đúng. Tại sao? Tại vì đó là tâm con nít, phải không? Tâm con nít thấy nó như vậy đó, thấy cái gì bự nó khoái cho nó cái giá trị gì hết, phải không? Còn khá khá thì lượm vàng nó không lấy hột sòn, nó lấy hột sòn chấm đá qua, phải không? Thì nó không biết giá trị hột sòn ra sao. À, coi như Phật tử người lớn rồi, mình nhìn hột sòn mà thấy chớp chớp mắt, nó chớp chớp mình chớp chớp theo. Tại sao mình không thèm nhìn vàng mà không nhìn tiền nữa, mà nhìn gì? Nhìn hột sòn. Mình nhìn lại mình chớp một sòn trước. À, ôm được hột sòn rồi á, nó bằng cái gì? Bằng mấy chục miếng vàng, phải không Phật tử? Bằng cả đống tiền giấy kia. Vậy thì ai hơn ai kém? Người chụp hột sòn là người đó biết hơn, phải không Phật tử? Có bản lãnh hơn, phải không? Mình là người tu Phật là như là người chụp hột sòn rồi, đang nắm hột sòn trong tay á, người ta lấy vàng người ta gạt cái đưa sòn cho người ta, lấy vàng, thấy mình quê không? Quê không bà tử? Có thấy quê không? Phải không? Tại mà thấy bự một phát thôi. Đó là cái sai của chúng ta. Cho nên chúng ta là thiếu mất đức, đức tin. Nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi, vượt sâu về bà tử, tức là rơi vào cái tà kiến mê tín, cái là dị đoan, những cái ác kiến, đó là vượt sâu. Người tu xuất gia, người tu tại gia Phật tử mà bị rơi vào những cái này là mình đang đúng vào vực sâu, đang vào vực sâu đó, phải không? Nhưng mà nhờ chúng ta củng cố niềm tin, nhờ chúng ta an trụ trong chánh pháp, cho nên từ đó là dọt ra khỏi vực sâu. Và ta thấy người rơi vào vực sâu là thấy là thấy chết như chơi rồi, vợ chết vợ sống rồi, chuẩn bị để chết, phải bà tử? Nhưng mà chúng ta là vừa bắt đầu vào vực sâu, nhưng rồi bây giờ mình được người ta cứu ra, mừng không? Mừng. Đó, như vậy có dây thừng từ trên đưa xuống, có cái thang từ trên đưa xuống, kêu lên lên mau, lên mau đi, chậm một chút là coi chừng rắn ăn thịt đó, hay là cọp ăn thịt đó, nó chạy tới rồi kìa. Mừng quá ta đeo lên dây cho lên luôn, và leo thang lên luôn, thì con cọp chứ nó gầm nó hét, rắn nó khè khè nó ăn thịt mà không được, tức không? Tức. Vậy mà thoát nạn, mừng không bà tử? Đổ hộ hộp luôn, phải không? Nhưng mà lên được đỉnh núi rồi là an toàn. Đó là nhờ chúng ta có đức tin, nhờ có trí tuệ mới vượt qua cái khó khăn này. Đó, không thôi thì chúng ta vẫn còn trong vực sâu. Mà vực sâu đó là gì? Là hầm hố luân hồi sanh tử và đau khổ, phải không? Bây giờ đang ở vực sâu nè, phải không? Tất cả con người chúng ta là đang ở vực sâu, vực sâu của luân hồi, phải không? Đó, vậy thì chừng nhờ có chánh pháp, nhờ có chánh kiến an trụ vào đây mà chúng ta thoát khỏi cái vực sâu này, phải mà tự đang ở trong vực sâu con người nhưng mà lại an ổn trong cái vực sâu con người, phải không? À, mình có sự bảo vệ kỹ lưỡng, chúng ta không sợ gì rắn độc, không sợ là hổ lang ác thú, phải không? Bình an là nhờ mình an trụ trong chánh pháp, nhờ giới, nhờ định, nhờ huệ, nó bảo vệ cái thân cuộc sống của chúng ta được bình an. Đó, như vậy giờ từ từ chúng ta sẽ ra khỏi vực sâu này và lên đến đỉnh cao núi an toàn, thông dong và tự tại. Nhờ đức tin vực sâu thoát khỏi, hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. À, vậy thì có đức tin rồi nè, bây giờ sao mà tử? Leo lên dây không? Leo lên thang không? Leo lên, phải mà tới có người kêu, có người thòng dây xuống cứu mà không lên thì tới số rồi, phải không? Đó, như vậy chúng ta leo lên thang liền và nắm dây đu lên liền. Chẳng những mình đu lên mà sẽ có người kéo tiếp nữa, là mau thoát khỏi không? Mau thoát khỏi, thấy chưa? Đó, như vậy cho nên hôm nay mình sẽ trở trong vòng luân hồi sanh tử này. Có người thòng dây xuống để kéo mình lên và kêu mình hãy bò lên đi, nắm chặt, đi từng bước một, đừng ngó xuống mà hãy ngó lên. Đó, chúng ta mừng không? Mừng. Cho nên chúng ta không còn sợ nữa, ngó xuống chi cho mắc sợ, phải không tử? Cứ ngó lên mà thấy tràn niềm hy vọng và bảo đảm an toàn, mình cứ chững chạc từng bước nấc thang mà leo lên, từng cái sự đu dây cố gắng bằng sức năng của mình mà ở trên có người kéo tiếp nữa, mình bước một bước mà ở trên ta kéo một gì, một cái sải tay, phải không tử? Như vậy thì một thành hai thành ba, mau tới không? Mau tới vô cùng. Đó là gì? Là đang tu đó. Nhưng mà tử đang tu niệm Phật là sẽ nhờ đức tin tu mới được. Mà không có đức tin mình tu niệm Phật được không? Không bao giờ. Cho nên có người tu niệm Phật mà niềm tin không trọn vẹn, không trọn vẹn. Cho nên chính từ chỗ đó chúng ta khó mà thoát khỏi nó Phật tử. Cho nên sư nói chỗ này nói hoài, nói mãi hoài là chúng ta phải gì? Ôm dây ôm cho chặt, leo thang là leo thang cho chính xác. Chứ mà lấy thang thấy dây hai sợ hai bên, vừa mà nhảy qua thang mà vừa đu qua dây, đu qua đu lại, rốt cuộc hầu rớt cái ạt xuống luôn. Phải Phật tử là tham lam, tu tham là để mà ghét, phải bà tử, đúng không? Đó, như vậy đó. Nhưng mà ở đây bà tử mà có giác ngộ mà sư nói là nghe là cười là vui, là cảm thấy là rất là mừng. Nhưng bà tử mà không có giác ngộ đó, nói trời tu cái nào cũng tu sao sư nói quá, phải bà tử đó, như vậy đó. Thì cái nào tu cũng được, nhưng mà tu để giải thoát chắc ăn nó khác, mà tu cái kiểu mà để có phước chơi nó khác. Cho nên như vậy đó, nó khác nhau. À, như bà tử mà trồng đủ thứ á, xả đầy ruộng đủ thứ là lúa đó chứ. Ta lúa hai mùa, ba mùa, bốn mùa gì mà xả đại vô đi, hãy có lên có lúa ăn được rồi. Ai nhẹ lên tùm lum hết trơn, chừng cắt không biết sao cắt nữa, cỡ đó không mà lửa từng cọng là chết luôn, phải bà tử? Chừng đó mình trách mình nó tại sao đó mà lửa không mà già xả không đúng ngày đúng tháng, có khu đàng hoàng rồi đẳng mà chúng ta cắt cho nó dễ, hay mình xả một thứ một không đi, mình gom cho nó mau, phải mà tử? Mà lúa cao sản ăn cho nó ngon, ai ngờ đó mà giải tùm lum trong cái trơn, thứ hai tháng, thứ ba tháng, thứ thì giá trị cao, thứ giá trị không cao, nó lên lót so cái trơn, mà cỏ tùm lum không mần nữa chứ, Như vậy thì cái khổ của tự, tự mình đài mình thôi, thấy không? Còn bây giờ mình chuyên một thứ, chuyên canh một thứ một thôi, thấy nó dễ không? Rất là dễ, phải không? À, người tu như vậy đó. Nếu mà tự chuyên canh mà tự làm giàu rất là mau mà là khỏe. Còn nếu mà tự không chuyên canh mà tự làm giàu khó lắm. Nha, mà kiếm ăn càng khó hơn nữa, đừng nói tới mà làm giàu. Thấy chưa? Cho nên tất cả người nào muốn đắc đạo là phải chuyên tu mới đắc. Mà không chuyên tu dứt khoát không đắc. Tự nên nhớ nha, câu này mà tự nhớ lầm lòng dùm sư đi. Là chuyên tu mới đắc, mà không chuyên tu dứt khoát không đắc. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không chuyên một pháp tu thì phiền não không có cô động được. Phiền não không cô động được thì chúng ta khó mà định được. Mà khó định được thì không sanh trí tuệ. Mà không sanh trí tuệ thì không chặt đứt vô minh, thì làm sao tánh Phật hiện ra được đây? Thấy chưa? Nó rõ ràng như vậy. Tại vì cái tu chúng ta còn ẩn tàng trong cái câu thứ nhất mà chúng ta đã học bài thứ nhất là tu không đạt gì toan tính xấu, phải không? Tham lam, phải không? Đây là tu tham đó. Tu tham là tốt hay xấu? Thấy thì tốt thiệt, nhưng mà xấu quá. Phải không tự? Xấu đối với người tu, đối với người chân tu là chúng ta xấu. Tại vì chúng ta tu tham lam, tu nhiều thứ quá, không thứ nào ra thứ nào hết. Phải không tự? Đó, thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy. Nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi là tin tam bảo, tu đúng pháp và xa lìa phiền não, hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. Hạnh siêng năng là gì? Là tinh tấn, siêng tu không lười mỏi. Vậy thì chuyên tu mà phải tinh tấn. Chứ phải chuyên tu mà không tinh tấn nha. Tại vì mỗi bước chân đi của chúng ta là có thể đi đến đâu, phải không hả tử? Nếu bước chân sai cái đường thì nó đến chỗ là không tốt, phải không hả tử? Đó, như vậy cho nên phải tỉnh giác bước chân đi, coi cái giò mình đang bỏ đi hướng nào. Phải không? Nếu bỏ trật hướng là phải dựng nó lại. Phải còn không mà theo bước nó đi hoài á, cứ nhắm mắt kệ nó bước đâu tôi theo đó. Vậy là mình là người gì? Mình là người gì mà bước chân đâu theo đó? Ai nói đúng thì cho 10 điểm. Là người gì? Hả? Trời ơi, nói câu này đừng có giận. Người mù. Người mù. Thấy mở thử, mù có thấy đường không? Không. À, mà làm phách đồ điên mình à. Thấy không? Tại sao là vậy? Bước chân đâu theo đó? Bởi vì người mù có tin tưởng bước chân mình. Phải mở thử. Vậy đi, hồi lọt. Trời ơi, sao tôi xuống mưa vậy? Trời ơi, sao vô gốc cây rồi? Trời ơi, sao vô sức rộng rồi? Tại sao vậy? Tại vì con mắt mình không thấy đường. Phải không hả tử? Cho nên bước chân đâu mình tin cái bước chân mình. Bước chân mình nó có con mắt không? Không, thì đó là sai. Đó, còn bây giờ chúng ta đi và tin con mắt của mình. Con mắt mình dẫn lộ bước chân. Bước chân đi. Chứ không phải bước chân mà dẫn lộ con mắt mù. Nghe rõ chưa? À, có câu chuyện thế này. Có ông mù kia, ông đi chơi nhà bạn lúc tối trời ông mới về. Thấy phải không? Rồi khi về là tối thui đường rồi. Thì bây giờ người bạn nói nè, tôi cho anh cái này nè, anh cầm cái đèn đi, anh đi về chắc ăn. Trời ơi, đưa cái đèn tôi chi vậy? Tôi đã mù từ xưa nay, biết sao? Tôi có đèn không đèn cũng vậy thôi à. Không phải, biết là anh cái mù anh xưa nay, nhưng mà giờ cái đèn này ta thấy ta tránh anh, chứ không ta đụng anh chết sao? Ừ, phải ha. Rồi ông cầm cái đèn đi bà tử. Ông đi một hầu gió thổi tới tắt hồi nào mày. Ông có cầm đèn, ông vơ vơ đi hoài nè. Đi hồi ta đi tới đụng cái rầm té đó. Mồ tổ cha mày, bạn thấy tao sao mày đụng tao té vậy mày? Tôi nói dạ đâu có thấy ông đâu, tấu thui mà. Trời, cái đèn ta đem mà tấu chỗ nào? Thấy không? Nói đèn ông tắt rồi ông đội ơi. Tôi thấy rõ chưa? Nói như mà thành ra hỏi tại sao ta đụng mình? Tại vì mình trí huệ mình mất rồi. Thấy chưa? Thấy chưa vậy? Mình cự lộn cự lão với nhau là do đâu vậy tử? Là hai người đều mất trí huệ hết rồi. Phải không tử? Mình đấu tranh hơn thua với nhau là tại đâu vậy? Tại vì mất trí huệ rồi. Mà hai người có trí huệ với nhau rồi là mà tử là sao? Thôi buông xả có cự nhau không? Phật tử mà có trí huệ có bao giờ mà giận sư phụ không? Không, mà cái giận sư phụ là không có trí huệ rồi. Nói vậy không ai dám giận sư quán chứ. Phải không? Đó là như vậy. Cho nên nơi đây là hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. Nhờ tinh tấn tu tập liên tục nhưng mà dần dần cái tâm mình an tịnh. An tịnh là đến bờ bên kia. Phải không Phật tử? Bờ bên kia giống như Phật tử lội đó. Mình lội mà thấy rõ đường đi bước vô. Cái bờ đang lội vô. Thì này lội nếu tới bờ không? Tới bờ. Mà khi tới bờ rồi á là hết khổ chưa? Hết chết chìm chưa? Hết lo rồi, vô bờ là an toàn mà, phải không? Nó như vậy. Mà tới đi mãi đi hoài tới chùa Bất Linh không? Trời, tôi dưỡng nhân từ sáng mà từ Hồng Ngự mà về đây đó, đi miết đường rồi cũng tới kịp giờ tu, phải không? Nếu mà gặp ở mà cao đẳng có mà hỗ trợ ghé vô đó là tiêu đời rồi. Thế nó như vậy. Thế ra thẳng đường về đây luôn cho tới kịp giờ tu. Rồi chuẩn bị mơ lên nhập phách cái đó. Đó cô dưỡng nhân ở sao cô Quảng Bảo đó. Thằng kia bên đây vô sư cũng cho. vua Bất Tử không cho hay xước ai mà dọn phòng cho kịp, phải không? Tấu hù rồi. À thôi, để cho tu bữa nay đi, làm ơi hãy lên nhập thân. Nói như vậy, nhẫn tâm giữ ý đợi chờ là câu tiếp theo của bài kệ thứ hai. À, nhẫn tâm giữ ý đợi chờ. Nhẫn tâm là gì? Là an tâm hành pháp không nhàm chán. Hiểu chưa? Đó, mình phải cố gắng nhẫn nại, cố gắng là phấn đấu ở trong pháp hành tu của chúng ta. Tại sao nó nhẫn tâm đợi chờ Phật tử? Tại vì Phật tử tu niệm Phật đây đó làm gì? Chờ để được nhất tâm, phải không? Phật tử niệm Phật đây làm gì? Để chờ làm chung Phật rước, phải không? Mà đây đến đó còn xa hay là gần? Xa lắc xa lơ. Tại sao nó xa lắc xa lơ? Tại vì từ đây tới chết là biết chừng nào chết đây, phải không? Vậy thì có thể chúng ta sống 10 năm nữa, 20 năm nữa, mà trẻ thì sống 30-40 năm nữa. Vậy thì Phật tử trẻ chờ đợi nổi không? Mấy đệ tử trẻ nè, còn sống 40 năm nữa đó, chờ nổi không? Nổi. Nếu nổi thì phải ráng làm sao? Ráng niệm Phật, đừng có buồn chán, phải không? Đừng có buồn chán, là thẳng đường mà đi. Tại vì mình mới khởi hành đi thôi, cho nên đường đi còn xa. Còn ta đi đã từ lâu rồi thì đường đi nó gần tới rồi, tỉ rõ chưa? Đó, như vậy đó. Thành ra do đó rồi là cái vấn đề tu của người Phật tử chúng ta là gì? Là phải ráng nhẫn tâm. Nhẫn là cái tâm mình nhẫn chịu, an phận nhẫn chịu, chờ đợi, phải không? Trong khi nhẫn chịu đây là gì? Là mọi cái khó khăn chướng duyên đến chúng ta cũng phải nhẫn chịu, đừng có gì để bị dao động, phải không? Là chi phối, là mất đi cái sự chịu đựng bằng là sự nhẫn nại niệm Phật của chúng ta. Là pháp môn tu phải bền chí, phải vững tâm và phải giữ gìn bảo lượng, bảo quản kỹ lưỡng, đừng cho thất thoát, đừng cho nó bị lệch đi, đừng cho nó bị mất đi, tức là mất đi niềm tin, là bỏ pháp đó. Nhẫn tâm giữ ý là cái tâm chúng ta lúc nào phải giữ cái tâm niệm Phật chúng ta không bao giờ giờ mất, và cái niềm tin chúng ta nơi Phật cũng không bao giờ dơi cạn. Lòng ham muốn của chúng ta tương lai được Phật rước về cực lạc để mau thành Phật không bao giờ mất niềm tin ở trong lòng của chúng ta, là cái ý này phải giữ cho kỹ. Tính nguyện chúng ta luôn luôn phải giữ kỹ trong lòng chúng ta, đừng để cho nó bị mờ đi, đừng để cho mất đi, hiểu không? Đó, như vậy cho nên gọi là nhẫn tâm giữ ý đợi chờ. Chờ cái gì? Chờ thứ nhất là nhờ cố gắng nhẫn tâm niệm Phật này mà nó thành cái nghiệp thuần, hành pháp này đến cuối cùng chúng ta được định tâm, và định tâm đưa chúng ta đến vô niệm, và vô niệm đưa chúng ta đến đại là gì? Là thấy tánh Phật của chính mình, là ngộ tánh Phật A Di Đà. Mặc dù mình chưa chết, mình còn 20-30 năm nữa mới chết, nhưng bây giờ mình đã ngộ tánh A Di Đà sớm rồi. Tại nhà chúng ta phấn đấu hết ra, phải không Phật tử? Đi liên tục không biết mệt mỏi. Còn bây giờ trường hợp như chúng ta không đủ sức mà cố gắng được thành công lớn như vậy, thì chúng ta cũng cố gắng đi từ từ, mình đừng có là gì, đừng lên qua đường khác. Rồi cuối cùng rồi thì thời gian 5 tháng chúng ta dẫn đến nơi đến chốn mà thôi. Đó là cuối đời chúng ta sẽ được nhất tâm bất loạn, và chúng ta được ngộ Phật A Di Đà, là gặp Phật A Di Đà, là chúng ta về cực lạc bên kia. Rồi sớm muộn gì chúng ta cũng là khi hoa nở ra được nghe Phật thuyết pháp, sẽ ngộ được tánh Phật ở bên cực lạc Tây Phương. Hãy mà tử, người có duyên có căn cơ sâu dày thì đắc đạo ngay trong kiếp này. Đó, để chờ cái duyên hết thọ mạng là chúng ta vãng sanh cực lạc quốc. Còn mà chúng ta mà mới tu kiếp này thôi, hay là quá khứ có tu mà bây giờ tu tiếp nữa mà cái căn cơ mình cũng không có được sâu dày lắm, thì ta ráng giữ niềm tin, nguyện thiết tha không bao giờ lại vậy là nó mờ đi, và vững tâm mà niệm Phật đến giờ chót mà mình là bình thản nhất tâm niệm Phật mà ra đi, thì chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sanh và được tiếp dẫn về cực lạc quốc, phải không? Đó là hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. Nhẫn tâm giữ ý đợi chờ là an tâm hành pháp không nhàm chán, và bổ nguyện thiết tha không dơi bớt trong lòng chúng ta. Và cuối cùng thì sao Phật tử? Quang minh hiển pháp mê mờ tan ngay, là câu cuối cùng. Quang minh là ánh sáng nó hiện lên, hiển pháp đó là gì? Nó phát sanh ra là ánh sáng, bên nó phát sanh ra. Quang minh là cái gì? Là tâm sáng của chúng ta, nó sẽ là sáng chói, nó hiện ra, nó phát lên. Đó là gì? Là chúng ta kiến tánh minh tâm và đắc đạo hiện tiền. Hay lâm chung chúng ta là tỏ sáng hào quang và hòa với hào quang Phật A Di Đà và trưng vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ giải thoát. Cho nên người mà đạt được cái thế này rồi thì cái mê mờ nó còn không? Bớt rồi, phải không Tử? Bây giờ nói tương đối nhất á, là khi mà lâm chung mà mình được nhất tâm niệm Phật mà thoải mái an tâm niệm Phật như vậy, thì cái vọng niệm vọng nghiệp là những cái nghiệp chướng nó có xen dự vào để nó cản trở chúng ta được không?
Không rồi.
Phải Phật tử? Cũng như hôm nay, dù mưa gió cỡ nào, Phật tử cũng cố gắng đến chùa Phước Linh mà tu ngày hôm nay là Phật tử thắng hay thua?
Thắng.
Tao già phải ráng đi từ từ, không có tiền thì đi bộ, có tiền thì đi xe, không có tiền thì đi bộ. Phải Phật tử? Nếu mà dọc đường có ai cho có gian thì mừng, có lộ bộ. Miễn làm sao mà tới giờ đúng giờ mình tu lạ, mình mừng rồi, phải không? Là bước vô chùa được là không bị mưa, không bị nắng, mà chúng ta còn khỏe re là chúng ta thắng rồi, phải không? Đó, như vậy, vậy thì chúng ta thành công. Như vậy thì người tu cũng tăng như vậy. Ráng cố gắng phấn đấu với thời gian, với sức năng của mình, với tuổi thọ của mình, vượt qua nghiệp lực chướng duyên trong cuộc đời, mà chúng ta an tâm tự tại niệm Phật. Và cuối đời chúng ta được thoải mái tự tại niệm Phật, và từ đó chúng ta sẽ thành công. Đó là cứu cánh được A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh Cực Lạc Quốc. Vậy thì cuộc đời tu chúng ta được kết quả, đó là thành tựu, phải không? Vậy thì quang minh hiển phát mê mờ tan ngay, nghĩa là định tâm trí sáng tỏ ngộ, bản tâm giải thoát hiện hiện tiền, thấy không? Đó là kết quả lớn nhất. Còn không thì làm chung chúng ta được nhất tâm niệm Phật quảng sanh Cực Lạc Quốc. Đó là ý nghĩa của hai bài kệ tập hôm nay, đó là tu đạt và tu không đạt, phải không? Thì kết luận trong bài hôm nay chưa tóm lại bằng hai vấn đề mà thôi. Một, tu không đạt có nghĩa là vì còn mê chấp sai, chưa dám buông xả nên mãi mãi bị khổ, nghe rõ không? Tu không đạt là thế đó, đơn giản thế thôi. Ngày nào Phật tử còn là mê chấp sai, mê chấp sai là những cái gì xin nói bây giờ là sai, đó tà kiến mê tín, những cái gì mà chúng ta thấy là đó là phiền não, nó không đúng chánh pháp Phật, không làm cho tâm mạng ổn, mình cố chấp giữ mãi, đó là sai, hiểu không? Đó, như vậy vậy thì mình không dám buông, thì tương lai mình vẫn là bị sanh tử luân hồi và khổ đau. Bằng chứng hiện tại mình đâu có vui đâu, phải không Phật tử? Mình tu mà còn những cố chấp như vậy, còn những phiền não như vậy, còn những cái tật chướng như vậy, thì hỏi mà có an không? Không an rồi. Mà tâm hiện tại không an thì lâm chung sao an được, phải không? Tâm hiện tại còn đang cố chấp, còn đang buộc ràng, còn đang đau khổ, thì lâm chung sao mà tự giải thoát được, phải không? Có như vậy, hôm nay mà tự buông hết mới vô chùa được, mà còn dính mắc thì sao đi tới đây, phải không? Đi dọc đường mà điện thoại đeo cái rồi mình nó quảng hồn đi về, là mà tự bị gì? Bị kéo trở lại. Nhưng mà mình có điện thoại mình nghe rõ, kệ bà mày ở nhà làm tao đi tu. À, vậy thì bà tự bỏ điện thoại vô đi tu một cái một luôn, rồi tới chùa luôn, là an ổn tới giờ hôm nay, phải bà tự? Còn sáng giờ điện thoại vẫn đeo, nhưng mà tự không thèm trả lời, quát trả lời, và cái dứt khoát, hôm nay má đi tu cho suốt ngày luôn con ơi, nhà thờ có quan trai không dám ra khỏi chùa, sư đầy chết. À, vậy thì bà tự thắng hay là thua? Thắng, phải không? Mà có điện thoại đeo giờ rồi ở nhà nó, má ơi con đói bụng quá trời má ơi, heo dịch gà cuối ngoài trăng hết trơn má ơi, này kia nọ, rồi thôi mình tu không yên, bỏ đi về, như vậy là gì? Thua, phải không thưa? Đó, như vậy. Như vậy thì tu không đạt là gì? Còn mê chấp sai, chưa dám buông xả nên mãi khổ. Thứ hai, tu đạt là gì? Là vì tỏ ngộ chân lý, là quân tu đúng cách, phiền não đoạn, tâm an tịnh, phát sanh trí tuệ, đoạn dứt vô minh và được giải thoát, phải không? Như vậy thì đó là hai vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là tu đạt là tu không đạt là như thế đó. Đó là bài giảng hôm nay, thì gần đó Phật tử chúng ta, chúng ta tự quan hệ với hôm nay. Ai gì là Phật?